Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Invite you to take some of your precious time to practice meditation at home, at least 5 to 10 minutes. The meditation is a good medication for our mind, because every day we need some food in order to protect and nourish this physical body, and also we need some kind of spiritual food for the mind. And the most important food for the mind is the meditation. You find yourself sometime, maybe 5 or 10 minutes in early morning or in the afternoon, and then you follow your breath. At first, you need to have some point to focus, to put your mind on attention. So you breathe in, you know you are breathing in. And when you're breathing out, you know you are breathing out. Or sometimes when you're breathing in, you can silently say, breathing in, I calm my body. Breathing out, I relax my mind. Of course, at the very first step, you follow those instructions in order to help your mind have a direction to focus. And when you get used to the practice, you don't have to name anything. You don't need to say anything, but your whole time that you meditate, you're able to follow, you're able to aware that you are breathing. The purpose of meditation is to help us to live right in the present moment. Because we have a habit, and our habit is losing ourselves in the present moment. Let's say we are looking for tomorrow. But when tomorrow arrives, we do not call tomorrow, we call today. So I'm looking for coming home. But when you are home, you are not really home. You are not really, you are not bringing your mind at home, but you're still thinking of your workplace, your next place that you're supposed to go, or maybe something for tomorrow. So we are looking for something, but when we arrive to that, we do not really not there for that person. So the practice is, let's suppose you have a loved one and she or he really wants you to be there for them. Do not just show up only your body, your form, but your mind is not there. She does not love that way. She does not like that way. She wants you to be, you know, wholeheartedly, fully there for her. Same thing. You want your girlfriend to be fully there for you. So bring your mind and your body together in the present moment. And that is the purpose of meditation, to help us to have the capacity to live deeply in the present. Why present is so important? Because the past is history. The future is mystery. The present is the wonderful moment. Because if you lose the present, you don't know how to drown yourself in the present moment, then none of the moments that you're able to live happy and joyful. So meditation is not one day for you to become a saint, a holy, but help you to calm yourself, and you have the capacity to recognize every single thing that happened right in the present moment around you. Let's say when you come for supper, your wife invests her time to cook, but you did not invest your time to enjoy. You come to the meal, but you still turn on TV. You turn your radio on, you check your Facebook, you check your message. You're not really there for the food, for the family. And where happiness can be happened? Happiness only happens when you are really there for your loved one. Happiness is not something from the Buddha or from Jesus. None of them can give us anything. But they're able to show us the way how to practice. Because they have practice. And they show us how to practice so we can attain the same. So the question is, what is the needed for meditation? And just remember, every day we have 3 meals a day, but we have none of the meal, none of the food for the mind. So when we suffer, the mind suffers, not the body. And if the mind is not training, if the mind is not practiced, how can the mind have enough capacity, enough healthy to facing the reality? And that is the difficulty time. So life is full of suffering, but with your mindfulness, you're able to help the suffering to transform. You're able to help to cultivate more happiness for yourself and for your family. So I hope that with my brief introduction, you can see how important of meditation, and take off some of your time and practice. Remember, when you come to Buddhism, you do not come as a member of a religion, but you come as a member of the practice. When you're able to practice, you're able to help yourself to overcome your own suffering, and you help your loved one to overcome the suffering. When you have enough mindfulness, you're able to embrace your suffering, your difficulty. Even the one who hurt you the most, you still can embrace them and love them easily, instead of pushing them away, refusing them. We cannot do that. So if you are a good farmer, you know how to transform garbage into compost. So if you are a good meditator, you're able to help your loved one to change the negatives. So meditation is a good medication. We take medicine for the body, Meditation is a good medicine for the mind. Tại vì có mấy vị bạn người ngoại quốc, người Đức hay là người gì đó, các vị đó đã thương mình quá, chiều vợ quá, ngồi ở đây, ngồi đồng hết 2 tiếng buổi sáng, bây giờ ngồi đồng thêm 2 tiếng buổi chiều. That is a great love. Không có cái tình thương nào bằng cái tình thương có mặt cho người mình thương. Thành thử các anh đã thương mình quá chừng, đi theo vợ mà mặc dù không hiểu gì hết. Thành thử mấy chị phải biết rằng nhiều khi thương đâu cần nói, chỉ cần có mặt là đủ rồi, về thương ảnh thêm chút nữa. Nhiều khi các vị đó không tuyên bố tôi là Bồ Tát thường lắng nghe, nhưng mà các anh đó đã thể hiện sự nhẫn nại để ngồi nghe. Dù không hiểu gì nhưng mà đã ngồi đó tức là đã nghe. Nghe bằng cả nhẫn nại, nghe bằng cả cái lòng của người ta. Cho nên có lắng thì mới nghe, muốn nghe mà không lắng thì không thể nào nghe được. Cho nên mình mới có danh từ lắng nghe. Tâm mà muốn yên mà không lắng thì làm sao lắng tâm? Không, có lắng tâm, tâm lắng. Mới đầu mình phải lắng tâm, rồi thứ hai là tâm nó lắng. Mà lắng tâm, tâm lắng thì sẽ biết lắng nghe. Mà càng nghe thì mình càng thực hiện được. Pháp Hòa có nói cái bài này hôm qua, hôm kia ở bên Đan Mạch. Có lắng mới nghe. Và chỉ cần mình ngồi im mình lắng nghe thôi là mình đã thực hiện được luật ba la mật. Ở trong này có một vài câu hỏi có vào gom lại, tại vì cái ý nó cũng giống giống nhau, là hỏi về ngồi thiền. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 năm 2017. Chúng ta đang ở tại chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc, trong giờ sinh hoạt Phật pháp vấn đáp buổi chiều. Quý vị dùng cơm có no không? Quý vị bây giờ có đang buồn không? Có phải không? Buồn ngủ. Em nhìn xuống em thấy mà. Em nhìn xuống em thấy. Em thấy là bây giờ mình đang làm mắt của Tôn Ngộ Không. Căng da bụng nó trùng da mắt. Bây giờ là mí mắt chân trời mỏi. Thưa đại chúng, là mỗi ngày á, mình ăn 3 lần, ít nhất, còn không thì 2 lần. Căn bản là ngày nào cũng phải ăn, ít nhất là 1 buổi. Nói chung là ăn để mình nuôi cái thân. Như thế thì chúng ta tu là để nuôi cái tâm. Bởi vì thân và tâm mỗi ngày phải cần được nuôi dưỡng thì hai cái nó mới quân bình. Chứ còn nếu mỗi ngày mà chỉ nuôi thân mà không nuôi tâm á, thì nó bị chênh lệch. Và khi cái khổ đau nó đến á, thì nó khổ cái tâm, nó khổ dữ dội hơn là khổ cái thân. Thí dụ như mình vui lắm, mình được người đó thương, nhưng mà thức ăn có dở một chút thì mình vẫn vui như thường. Tại vì có cái câu là dù nghèo mà vui, hỏi ai khen thôi, hé môi cười. Cho nên mình thà là nghèo nhưng mà mình sẽ chấp nhận cái niềm vui của gia đình, của hạnh phúc. Cho nên có tu thì mới có được cái niềm an lạc đó. Mà tu là như thế nào? Tu không phải là chúng ta phải làm một cái gì ghê gớm, tụng một ngày bao nhiêu thời kinh. Tu nghĩa là chúng ta có khả năng sống trọn vẹn được với giây phút hiện tại. Ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa có nói, quý vị nhìn xung quanh, quý vị thấy có những bạn người Đức, người ngoại quốc. Mà đúng ra mình mới là người ngoại quốc, tại mình ở Việt Nam vô nước người ta ở. Mình mới là người ngoại quốc chứ không phải họ. Mà mình nói ngược không? Ở xứ người ta mà kêu người ta người ngoại quốc, lạ luôn. Mà đúng không?
họ mới kêu mình người quá chứ. Thành ra có chánh niệm là thấy hết mấy cái điểm đó. Thế thì mình thấy các anh ngồi đó, mặc dù mấy anh đâu có hiểu, mấy anh có quyền từ chối không tới, hoặc là mấy anh có thể chở tới để xuống đó rồi mấy anh đi chơi, nhưng mà mấy anh đã thể hiện cái tình thương hoặc bằng cách là các anh đã ngồi đó cho mình, thì bao nhiêu đó thôi là mình đủ thấy rằng cái sự tu của họ. Thành thử mình đâu có cần nói họ không hề dỗ ngực họ là tu, nhưng mà cái tu là họ đã sống cho cái giây phút hiện tại rằng họ đang ngồi với người thân. Nhiều khi mình ngồi với một người thân đâu cần nói gì, đâu cần làm gì, chỉ cần ngồi đó cho họ là hạnh phúc rồi. Giống như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ngôi chùa này, sư bà viện chủ bây giờ không còn sức lực để làm gì cả, nhưng mà sư bà chỉ cần còn đó cho mình thôi, làm người Phật tử nào về đây cũng thấy ấm lòng. Sư bà không cần làm gì, sư bà chỉ còn có mặt ở đây với chúng ta là chúng ta đủ hạnh phúc. Thật là thương á, nhiều khi không cần phải làm gì mà có mặt cho nhau. Mà muốn có mặt cho nhau thì giây phút nào chúng ta cũng sống được như vậy, tức là chúng ta thiền. Chữ thiền nghĩa là gì? Chữ thiền nghĩa là chúng ta dừng mọi sự lăng xăng, mọi sự rong ruổi, mà chúng ta có khả năng trở về, chúng ta sống được với cái giây phút hiện tại, gọi là thiền. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi đây, đâu có nhìn quý vị trong tư thế ngồi thiền, nhưng mà quý vị đã mang thân tâm quý vị ngay trong giờ phút này ngồi đây và không cần đi đâu nữa. Là vì quý vị nghĩ rằng ồ, tôi rất là thương thầy Pháp Hòa, tôi trông thầy qua bữa nay thầy có mặt ở đây rồi, thì mình hãy có mặt ở đây cho nhau. Bây giờ Pháp Hòa còn trăm ngàn việc ở bên Canada, nhưng mà Pháp Hòa đã ký cái contract qua đây, ký cái hợp đồng qua đây rồi, thì bây giờ có muốn làm gì thì cũng không làm được. Thì chi bằng Pháp Hòa phải có mặt ở đây trọn vẹn trong những ngày tháng ở đây. Thành thử cái tu của mình đó, nghĩa là chúng ta có khả năng. Tu thiền nghĩa là có khả năng chúng ta dừng mọi sự rong ruổi. Nếu mà bây giờ ngồi đây mà còn đã trông tới ngày này, trong giờ phút này, trông nó, ngóng nó, vậy mà bây giờ đã được ngồi đây rồi thì tiếp tục trông ngóng cái buổi khác, cái chuyện gì nữa, thì chúng ta không có phải là người tu thiền. Thiền là có khả năng dừng mọi sự rong ruổi để chúng ta có thể ngồi lại cái giây phút hiện tại. Tuy nhiên sự ngồi thiền mỗi ngày vẫn là cái rất cần thiết. Bởi vì sao? Bởi khi chúng ta ngồi á, khi mà chúng ta ngồi á, là chúng ta không có động. Thì ngồi như vậy chúng ta mới có khả năng, chúng ta mang giúp cho cái tâm mình nó định tĩnh, giúp cho cái tâm mình định tĩnh. Giống như quý vị đi hoài thì quý vị sẽ không nhớ là cái chìa khóa mình để đâu, cái mắt kiến mình để đâu. Khi mình bị lạc cái sâu chìa khóa, khi mình lạc mất cái mắt kiến á, đừng có chạy lăng xăng đi kiếm, mà hãy ngồi yên lại coi nhớ hồi nãy mình bước vô đây là lúc nào, và đầu tiên nhất mình đã ghé vô đâu. Thì chỉ trong vòng không đầy một phút hoặc là một phút sau, mình nhớ trực hồi nãy tôi tới đây và cái điểm đầu tiên mà tôi ghé đó, thì đi tới đó là gặp. Còn mình lăng xăng mình đi tìm là không được. Cho nên khi mà chúng ta cảm thấy mình bất an, thì cái mà giúp cho mình an nhất là chúng ta kiếm chỗ chúng ta ngồi, ngồi để lắng cái tâm mình. Thí dụ như mình đang giận mà mình nói là nhất định lời nói đó không phải là lời nói dễ thương. Chúng ta đang bực tức thì chúng ta không nói gì cả, tại vì lời nói lúc bực tức là thường là lời nói bích lòng, lời nói dễ xa nhau. Cho nên khi chúng ta đang bực thì chúng ta đi kiếm chỗ chúng ta ngồi yên để chúng ta có thể lắng chúng ta xuống. Rồi một chút nữa chúng ta sẽ nói, nhưng mà nói bằng một cái thái độ, bằng một ngôn từ mà làm cho người đó dễ chịu với cái cách nói và cái lời nói của mình. Đó là tu. Tu nghĩa là chúng ta có khả năng dừng mọi cái sự tích tiêu cực, mọi cái sự mà gọi là sân si của mình, để mình có thể lắng nó xuống. Thưa đại chúng cứ nhớ là tu không phải để hết phiền não, tu không phải để hết phiền não, mà tu để biết mình có phiền não. Để làm gì? để đừng để nó sinh khởi và để lắng nó, chứ không phải hết. Tu là để mình biết, chỉ cần mình biết thôi. Cho nên trong kinh Viên Giác á, dùng cái chữ quan trọng nhất trong bộ kinh Viên Giác là chữ tri. Tri nghĩa là biết. Giận biết mình giận, buồn biết mình buồn. Mà khi mình biết nó rồi thì tự động những cái đó nó có phần mắc cỡ, nó đi xuống. Ví dụ như mình là một thầy tu, mình khuyên Phật tử đừng có sân si, mà tự nhiên giờ phút đó mình sân lên cái mình nhớ trực, nói trời, tôi là thầy tu chứ không phải thầy chùa. Tại thầy chùa thì ở chùa thôi, không có tu. Tôi là thầy tu, tôi là thầy tu thì tôi hướng dẫn cho người ta như vậy, thì tôi phải làm được ít nhất một phần nào của cái đó. Chỉ cần nhớ một chút vậy thôi là cái mắc cỡ, cái tàm quý đó nó sinh vào chúng ta lắm. Ở cái giây phút mà chúng ta tỉnh như vậy đó, gọi là đốn. Chữ đốn là nhanh, mau. Còn cái chậm chạp gọi là tiệm. Tiệm là nó từ từ. Cho nên những người mà người ta tu, người ta tỉnh đó, có những cái đến cái người ta nhận ra liền tức khắc, người ta không cần phải nói gì đó. Pháp Hòa ví dụ, trong Phẩm Phổ Môn đến một đoạn nói rằng có một số người đi tìm châu báu lỡ trôi dạt trong cái nước quỷ la sát, niệm Quan Âm thì ghe thuyền liền tấp vô chỗ cạn. Nhớ cái đoạn đó trong Phẩm Phổ Môn. Thì có cái ông đó, ông tới gặp một vị hòa thượng. Ông nói bạch hòa thượng, gió phong mà gió hắc phong mà nó thổi như vậy đó là mà gặp quỷ la sát nghĩa là gì? Hòa thượng mới nói ngu mà cũng hỏi. Thì cái mặt của ông nổi sân đỏ rần lên liền. Hòa thượng nói bây giờ ông biết la sát ở đâu chưa? Thì ông chắp tay ông cảm ơn hòa thượng. Cái ông đó là đốn ngộ. Tức là hòa thượng không có cần giải thích la sát là lúc mình giận gì hết á. Chỉ cần cho ông thực nghiệm luôn tại chỗ la sát nghĩa là gì thì dệnh cho ông một câu. Mà nếu ông bình thản thì ông không gặp quỷ la sát. Mà ông giận mà ông đỏ lên, hòa thượng nói ông gặp la sát chưa, thì ông nhớ trực lại là ồ con gặp la sát rồi. Quý vị hiểu ý không? Cái đó là đốn ngộ. Cũng giống như có một ông tới gặp một hòa thượng, nói bạch hòa thượng, cái gì là thiên đường mà cái gì là địa ngục? Ông hòa thượng sáng trọng bạc tay, cái hòa thượng bỏ chạy, cái ông rượt hòa thượng đánh. Cái hòa thượng mới nói mô Phật địa ngục tới rồi, địa ngục tới rồi. Cái thì cái ông này ông giật mình, ông hiểu là hòa thượng muốn khai thị chẳng địa ngục là gì rồi. Ông chắp tay lại, con xin sám hối hòa thượng, con xin sám hối hòa thượng. Hòa thượng nói mô Phật thiên đường có mặt. Bây giờ quý vị hiểu cái đốn không? Đốn nghĩa là nhiều khi mình vô mình gặp là các tổ đốn, nghĩa là chặt, là làm sao đó để, nhưng mà ở cái dạng đó là người đó phải thượng căn thượng trí, và thậm chí nếu nói đúng hơn là họ có tu trước rồi đó. Còn gặp mình bây giờ hả, kiểu đó hả, 911 liền. Thầy chùa dữ quá, tôi hỏi đạo mà đánh tôi đó. Thành thử ra người xưa là như thế. Cho nên nhiều khi các ngài vô, có cái ông đó, ông vô, ông nói thưa thầy, con xin phép thầy con rời khỏi chùa thầy, tại vì con ở đây 3 năm mà thầy nói thầy dạy con tu mà 3 năm rồi thầy chẳng dạy con tu gì hết, thôi cho con xin đi chỗ khác con tu. Ông thầy mới nói hồi trước khi ông đi tu ông làm nghề gì? Nãy giờ con làm nghề bán bánh bao ở trước chùa bảo quan. Còn thầy xuống cái thuyền ở dưới bờ của bán. Hòa thượng nói mỗi ngày ông vô đây ông cúng dường bánh bao tôi có ăn không? Nó dạ có. Tôi ăn xong rồi ông làm gì? Nó dạ con dọn chén con đi rửa. Hòa thượng nói vậy ông còn muốn gì nữa mà đòi học nữa? Ngã ông cúng thì tôi ăn, ăn xong cho ông rửa. Tu là vậy chứ có gì đâu mà phải thắc mắc. Mình nghĩ tu là cái gì ghê gớm lắm thôi, nhưng thật sự là những cái bình thường trong cuộc sống. Làm sao chúng ta có chánh niệm bình thường trong cuộc sống, đó là chúng ta thể hiện được cái tu và chúng ta thể hiện được cái thiền. Thiền nghĩa là chúng ta nhẹ nhàng. Ví dụ như mình nói một cái gì ai đó thì chúng ta vẫn có thể, thay vì mình nói bằng một cái lời khó nghe mà chúng ta dừng lại được, chúng ta giảm cái tốc độ nói đó, chúng ta nói chuyển qua một cái ngôn từ khác, nói để cho người ta có thể nghe được, người ta có thể cảm nhận được cái lời mình nói. Cho nên á, khi mình ngồi thiền ở mỗi tối, mình có thể chọn bất cứ cách nào, miễn mình cảm nhận được sự dễ chịu. Bán già, kiết già cũng được. Hay là thậm chí quý vị đau lưng, đau chân, ngồi dưới đất không được, lên ghế ngồi. Nhưng mà cái công thức là, một là giữ lưng cho thẳng, hai là nếu mình ngồi trên ghế thì hai cái bàn chân của mình nó phải đặt bằng ở trên mặt đất. Rồi, tại sao mình giữ lưng cho thẳng? Tại vì giữ lưng như thẳng như vậy cái hơi thở mình nó không bị bế. Còn nếu mình ngồi cong vậy là nó bế lại, thở mà nó mệt. Còn có khi á, lý do là vì khi chúng ta mới tập tu thì bây giờ cái tâm của mình á, là không bao giờ không có chỗ để mà nó trụ. Không bao giờ mà mình dừng cái sự suy nghĩ cả. Lúc nào mình cũng suy nghĩ hết. Thì bây giờ chư Phật tổ dạy cho mình á, là suy nghĩ nhưng mà đừng có suy nghĩ lung tung. Mình suy nghĩ lung tung lắm, hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia tới chuyện nọ. Thì bây giờ ở đây á, các vị chỉ cho mình cái cách là một việc thôi, đó là hơi thở. Quán niệm về hơi thở, trụ tâm mình vô hơi thở, để tâm mình đừng có chạy chỗ khác. Cái tâm mình nó giống như con trâu, lát nó chạy đầu này, lát nó chạy đầu kia. Và chúng ta là cái người chăn trâu, phải kéo nó lại. Ở phía sau nhà ăn của chùa có treo 10 cái bức tranh chăn trâu. Cái chú một đồng đó, ngồi trên lưng con trâu đó, là tượng trưng cho người, là chúng ta là người tu và chăn cái tâm. Con trâu mới đầu nó đen là tượng trưng cho cái tâm mình nó còn vô minh, nó còn đầy dẫy phiền não. Mình là cái người bắt đầu đi tìm nó, giống như mình đi tìm tâm vậy đó. Mình đi tìm con trâu, mình xỏ mũi nó, mình kéo nó trở về, cũng giống như mình đi tìm được bản tâm của mình. Và mỗi ngày mình đừng để mình kéo. Đến khi nào mà con trâu nó thuần thục, nó không còn ăn cỏ của nhà người, nó không còn sang chỗ nhà người, nghĩa là thân đâu tâm đó, thân của mình ở đâu thì cái tâm của mình ở đó. Và đến một lúc nào đó rồi á, giữa mình và trâu, tức là cái phương pháp thở này nè, nó không còn là cái gì quan trọng. Ngồi đâu mình cũng thở bình an như vậy, hơi thở mà nó điều hòa, nó luân lưu và nó châu khắp như vậy, giống như cái vòng tròn. Thì cái bước ở phía sau gần cuối là cái vòng tròn. Rồi lúc đó mình không cần tuyên bố mình tu, dẫn xách cái giỏ đi vô chợ thảnh thơi. Giống như lúc đó mình không cần phải lên non lên núi, mình vẫn ở mọi cái chỗ đông này, nhưng mà tâm mình vẫn tĩnh lặng. Cho nên 10 cái bức tranh treo ở phía sau đó là 10 bức tranh chăn trâu. Mà chăn trâu nghĩa là cái hành giả, là chúng ta phải chăm sóc cái tâm của mình. Cho nên người ta hay tuyên bố: tôi không đi chùa, tôi không tu hành gì cả, tôi tu tâm. Trời ơi, tu tâm là tu cao lắm rồi. Tu tâm là tu dữ dội lắm rồi, chứ không phải thường đâu. Mà mình phải biết tâm mình sao mình tu chứ. Thí dụ bây giờ mình ngồi đây nè, mà đang ngồi đây mà nó nhảy lên, nó nói sắp hết giờ rồi, trễ xe lửa, trễ xe bớt, hay là trễ đồ hạ giá gì đó, tất cả những cái gì đó hiện thực, thì mình biết là con trâu mình nó đi tới chỗ khác rồi đó. Rồi mình bây giờ mình trâu thì đi qua nhà ta ở rồi, mà chú một đồng còn ngồi đây cười nói chuyện, cho nên chú thỉnh thoảng chú phải kéo nó trở về, không để nó đi. Thì mình là người chăn, tâm mình là con trâu. Đến khi nào mà mình thuần thục, trong này có những vị đó là để ý tới hơi thở thì hơi thở lại đế là khó chịu. Chừng trường hợp này là quý vị không cần, tức là quý vị chụp cái này không được. Thưa đại chúng, thiền hơi thở nó có như thế này. Ví dụ bây giờ quý vị loạn, quý vị hay bị loạn đó, thì quý vị ngồi, quý vị thở vô thở ra, quý vị đếm 1, thở vô thở ra đếm 2. Cái này gọi là sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở, tức là mình đếm hơi thở để giúp cái tâm của mình nó có chỗ trụ. Đến khi nào mà mình thuần thục, hoặc là bây giờ mình không quen cái cách này, cái cách của mình là buông lỏng hơi thở mà mình dẫn ra vô một cách tự nhiên. Trường hợp này gọi là tùy tức. Tùy tức là không đếm, không làm gì cả, mà để cho hơi thở nó ra vào. Chừng này mình chỉ ngồi biết, lặng lẽ biết từng hơi thở. cũng giống như mình ngồi đây, mình không có khởi niệm gì hết, đi vô người vô mình biết, người ra mình biết, vậy đó là tùy tức. Cho nên đó, Pháp Hòa hướng dẫn thí dụ quý bác niệm Phật, quý bác có thể vô là na a di, thở ra đà Phật, mà không cần phải ráng. Cứ hơi thở vô chậm thì mình a di, thở ra đà Phật, cứ nhẹ nhàng bằng bốn chữ niệm Phật hội với cái hơi thở của mình, để giúp cho mình vừa thở vừa niệm Phật. Hoặc là có những người bây giờ đó, mình cái tâm của mình nó buồn, nó khó chịu, thì mình tưới tẩm. Chẳng hạn như trong này có một vị bị bệnh, mới đặt cái câu hỏi là bệnh nặng lắm mà bây giờ làm sao mà có thể nói như thầy được, mắt thương nhìn cuộc đời 24 giờ tinh khôi. Tại vì bệnh là thấy 24 ngày héo úa, 24 giờ héo úa, không sao 24 giờ tinh khôi được. Nhưng mà thật sự nếu cái vị Phật tử này mà có tỉnh giác thì tinh khôi là gì? Là 24 giờ mới nguyên trọn vẹn. Bây giờ nếu vị Phật tử bệnh mà sáng hôm nay mình mở mắt ra, mình thấy mình còn sống được một ngày hôm nay, mình không biết ngày mai mình sống hay chết nữa, thay vì ngồi rầu rĩ thì thôi bây giờ trọn vẹn sống với ngày này, không, sống với ngày hôm nay, đừng có buồn. Vì bệnh là cũng đã bệnh rồi, cái thân nó đã bệnh rồi, mà cái tâm không chấp nhận bệnh là hai thứ bệnh. Còn bây giờ nếu tâm mình chấp nhận mình bệnh, mình buông thả ra thì thân bệnh nhưng mà tâm không có bệnh. Vì cái tâm là cái vô hình vô tướng, và cái gì mà không hình không tướng thì nó không có bệnh, nó không có thay đổi. Chẳng qua là mình bị cái tướng nó làm cái tâm mình thay đổi. Chứ còn ví dụ cái anh chàng đó, anh thương vợ, anh đâu có thay đổi, nhưng mà bữa nay anh gặp cô nào đẹp hơn, dễ thương hơn thì tâm mình mới đổi. Thành thử anh đổi theo cái tướng đó, rồi mai mọi việc cái tướng này có đổi nữa không? Đổi nữa. Thành thử ra cái tâm là cái lặng lẽ như vậy. Vì mình không có chánh niệm để chăn cái tâm, cho nên mình bị cái tướng nó chi phối. Cho nên cái tướng bệnh là ai cũng có. Nếu mà em nói em bệnh, em bệnh dữ lắm. Mà em lấy cái cớ em bệnh là em không có ra bữa nào hết trơn á. Tại vì ngày nào em cũng bệnh hết á. Sáng là phải uống thuốc, mà ăn cái gì mà baro hay là cái gì mà nhiều là cái ngày nó khó chịu cả ngày. Thì mình biết cái thân mình như vậy thì mình tự mình ăn uống như thế nào để nó không làm mình khó chịu. Vì mình vẫn biết rằng mình khỏe được thì mình làm một cái ngày đó nó trọn vẹn, nó thoải mái. Còn không được thì cũng là 24 tiếng nhưng mà nó eo uột một chút. Thành thử hết pin. Thành thử ra mình phải biết á, ông Duy Ma Cập cái ông không có bệnh, nhưng mà ông hiện cái tướng bệnh để cho người thân ông tới thăm ông, rồi ông có cái cớ ông thuyết pháp cho họ nghe về vô thường, về khổ bệnh. Như vậy nếu mình là người bệnh thì mình tự quán chiếu, mình nói tôi không có bệnh, tâm tôi không có bệnh, tôi đang bệnh thân để tôi nói với người thân tôi rằng phải cẩn thận, phải chăm sóc, nếu không là bệnh giống như thế này. Ví dụ vậy. Cho nên nếu mình là một cái người biết quán chiếu, có thiền quán, thì mình sẽ thấy rằng bệnh của mình là hiện thân bệnh chứ tâm không có bệnh. Biết đâu chừng một cái thân bệnh của mình mà làm cho nhiều người khác họ tỉnh giác, họ nói trời, mới thấy cái chị đó tuần rồi còn khỏe mà tuần này chỉ lại mang cái bệnh nan y. Còn 24 giờ tinh khôi nghĩa là 24 giờ mới nguyên của mình để mình sống. Bây giờ mình không chấp nhận mình bệnh thì 24 giờ nó eo uột. Còn mình chấp nhận mình bệnh, uống thuốc rồi thoải mái rồi nhẹ nhàng, sống giây phút nào được với người thân mình là sống. Vì mình không biết, đừng có nói chi mình bệnh mới nói câu đó. Khỏe sờ sờ cũng phải nói câu đó, tôi không biết ngày mai tôi sống được không. Làm sao mình nói được ngày mai? Dép dưới giường, lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Dù đang khỏe mạnh, không có chuyện gì xảy ra, nhưng mình cũng không biết rằng mình như thế. Quý vị thấy, có những người, người ta mua một cái vé máy bay, người ta vô chiếc máy bay để người ta ngồi, có ai định quản gì đâu. Nhưng mà chỉ trong tích tắc, mấy trăm hành khách trong chiếc máy bay đó biến mất trên thế gian này, tìm không ra. Giống như vừa rồi cái chiếc máy bay mà gì ở Mã Lai gì đó, đó. Chỉ trong nghĩa là lên một chút thôi là chiếc máy bay bây giờ cũng không biết nó đi về đâu, không kiếm được xác người nào mà cũng chẳng thấy một miếng mảnh vụn nào của chiếc máy bay đó. Rồi mình cũng đi giống một chiếc vậy, giống như cái ông, một cái ông mà tranh cử ở bên Canada, một bác sĩ tranh cái chức thủ tướng. Ông chiều hôm đó ông làm việc rồi ông ra chiếc máy bay, ông lên chiếc máy bay đó với người xuôi gia của ông trong một chiếc máy bay tư nhân. Lên có 10 phút sau máy bay nổ chết. Thành thử ra mình mới thấy rằng trong cuộc đời này đừng có nói là cái người bệnh mới gọi là bi quan. Cuộc sống con người chúng ta không ai nói được ngày mai cả. Nói là nói vậy là nói nhiều á, chứ nói là 10 phút sau, 5 phút sau mình cũng biết chuyện gì. Thứ thật là như vậy chứ không có gì bi quan cả. Đó, cho nên giây phút nào mở mắt ra mình sống và mình thấy rằng tôi có 24 ngày để tôi sống. Và tôi xin nguyện sống trọn vẹn một ngày này với cái thân bệnh, nhưng mà sống không có buông trôi. Quý vị bây giờ nè, quý vị nào nói bệnh đó, so ra với sư bà ai bệnh hơn? Sư bà vẫn an lạc, sư bà sống. Thế mình còn bệnh mà mình còn đi tới đây, mình nghe pháp còn viết được câu hỏi là chưa đến nỗi. Và đó là mình, quý vị biết á, nhiều khi á, mỗi ngày sống á, mình hay tưới. Nhiều khi á, cái bệnh mình nó không nhiều, nhưng mình lo lắng cho cái bệnh á, cái bệnh nó tăng dữ lắm. Cái lo rầu á, là cái bệnh mình nó tăng. Còn nếu mỗi ngày mình nói là mình không sao thì mình sẽ không sao. Chứ còn ai ngồi đây cũng có bệnh, không ít thì nhiều, chứ không phải người nào cũng không có bệnh đâu. Nhưng mà có điều là có người biết nhẹ nhàng với nó, biết chăm sóc nó, biết đối diện với nó. Mà cái người chăm sóc như vậy thì không bao giờ họ đau khổ. Ở bên chùa Pháp Hòa, ở trong nhà dưỡng lão, có một ông cụ năm nay 95 tuổi, lưng đi còn thẳng vậy. Biết tại sao không? Một ngày lại Phật 108 lần, tụng 108 lần chú vãng sanh. Ông bị tim sắp chết mấy lần mà một lần mà hơi thở lên và ông chuẩn bị sẵn đó, là ông nằm như vậy ông hít lên cái mô Phật, mô Phật, chuẩn bị đi mà ông mô Phật. Phật tức quá, ta sáu chữ mà có ông niệm có hai chữ rồi. Cho ở lại mấy lần vậy đó. Mới tuần trước, trước khi đi đây còn gặp ông cụ là Pháp Hòa còn giới thiệu cho một cái vị khách tới thăm. Năm nay cụ 95, thẳng lưng đi xe bus không, không cần con cháu nào, mà chẳng những vậy mà một mình 95 tuổi mà chăm sóc một người con bệnh, một bà vợ bệnh 95 tuổi mà vẫn chăm sóc vợ và con, hai người đang bệnh, mà không bỏ lại Phật ngày nào. Rồi điều thứ hai ông nói, thầy Pháp Hòa nói với cái người, tôi biết thầy Pháp Hòa hồi thầy Pháp Hòa còn nhỏ mà, và cái pháp mà tôi được như thế này là sao biết không? An lạc. An lạc. An lạc, ông mới nói an lạc là cái thức ăn của tâm. Còn mình ăn uống cẩn thận điều độ là thức ăn của thân. Cứ ăn uống cho cẩn thận đàng hoàng thì ít bệnh. Tâm đừng sầu lo là ít rầu ít bệnh. Hai cái cách đó là mình control được, mình điều khiển được. Thấy không? Không ai làm được gì cho mình. Cho mình học cái cách của ông. 95 tuổi mà còn khá luôn vậy đó, đi xe bus, ăn chay trường từ năm 45 tuổi, ăn chay trường, tụng kinh tinh tấn vô cùng. Xong rồi Pháp Hòa mới quảng cáo 108, ông nói thôi thôi hết rồi, lúc này còn có phần nữa. Có nghĩa là ông tự biết, có nghĩa là ông tự biết cái sức khỏe của mình. Ông điều phục lại, tu không có cần phải ghiền tu mới tốt. Tu đúng sức khỏe, tu lâu, tu dẻo, tu dai. Còn tu mà trần thân cực khổ lại cho thiệt nhiều, đức đi sớm. Đâu có ai biểu mình phải tu gắt củ kiểu vậy, tu vừa sức khỏe của mình. Như vậy Phật ở trên kia, Phật mới nói trung đạo, trung đạo. Còn mình mà cực khổ quá là con sắp đi rồi, con lại Phật cho lẹ để con về chảnh. Phật nói không được, không được, chưa đủ tiêu chuẩn. Đừng có lo, ông cụ ông đứng ông sẵn vậy rồi, ông đưa tay sẵn rồi, bất cứ lúc nào mình tới mình đưa tay là cụ chụp liền chứ. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên là mình thiền á, có nghĩa là mình nhẹ nhàng trong mọi sự mọi việc trong cuộc sống của mình. Nhưng mà ngồi thiền á, mình ngồi mình quán. Nhưng mà nếu lúc nào mình bị nghẽn ở cái chỗ mình trụ tâm á, vô cái hơi thở, thì buông nó ra và chỉ cần biết thở vô thở ra, biết không cần phải để ý hít để ý ra gì cả, nó tự nó nhẹ. Tại sao thiền gọi là thiền Bắc truyền, gọi là thiền Đại thừa, còn thiền Nam truyền gọi là Tiểu thừa? Thật sự cái đó là mình gọi thôi. Và các vị mới nói á, thiền mà thí dụ như mình ngồi thiền mà còn hơi thở rồi đó, cái đó là tiểu. Còn thiền mà không nói thiền gì hết, mà đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh, lúc nào tâm mình cũng an trụ, cái đó là thiền Đại thừa. Hiểu ý không? Cái chữ người ta muốn nói là cái chỗ là mình còn bị một cái khuôn, hay là cái tâm mình nó lẫn ra trên mọi cái hành xử trong cuộc sống, chứ không có cái ý là phân chia ai cao ai thấp. Nhưng mà ở đây giống như Phong vào ví dụ như bây giờ cái người mẫu giáo á, thì đi học là phải có cái máy tính hoặc là cái bó đũa để đếm. Nhưng mà cái người thuần thục làm toán rồi, nói số là cộng được liền, trừ được liền, mà không có bị trở ngại gì cả, dễ thôi. Chứ còn chứ không cái chữ Đại thừa và Tiểu thừa ở đây không có cái ý là chê khen người thấp người cao. Nhưng mà cái gì mà chúng ta còn theo một cái khuôn, một cái công thức, thì chúng ta chưa thuần. Đến khi chúng ta thuần rồi thì chúng ta làm sao cũng được. Giống như quý vị mới làm bánh, quý vị theo công thức dữ lắm, bao nhiêu đường, bao nhiêu nước, làm đâu chừng 10 khuôn bánh thôi là bắt đầu quý vị quen tay rồi, múc vô là có thể lường được nước, lường đường mà không cần phải đông lò, đông đo nữa. Nó vậy thôi. Con cũng kính thầy, từ khi con học thiền con đã thực hành tất cả mọi nơi mọi tư thế, mặc dù bây giờ con vẫn phải dùng ý để thấy thân mình như thế nào, và khi căng thẳng con luôn nhắc thân mình như dặn, và khi tâm con hay chạy đi quá khứ hay hướng tương lai, con luôn nhắc phải trở về hiện tại. Con cũng đã thấy một số kết quả tốt, ví dụ như trầm tĩnh hơn, biết lắng nghe hơn, vân vân. Nhưng chỉ có vấn đề là khi trong con hay trong gia đình có xảy ra những biến cố thì con rất bình thản, con không giận hờn hay trách móc mà rất bình tĩnh tìm ra những phương pháp khắc phục. Con thấy việc làm của con tốt hơn, nhưng cảm giác ở trong con nó rất bình thản. Mà đáng nhẽ hồi chưa học thiền thì con phải thấy là trong lòng con rất nóng ruột, bất an. Bình thường ruột trong nó cũng nóng rồi. Vậy cảm giác bình thản của con bây giờ có phải là trở ra là trái lý không? Tức là cái tâm bình thản có phải là cái kiểu mình tu nó trật không? Giờ cái tâm mình nó trái với cái lý bình thường là phải vậy. Dạ thưa không phải. Cái này là mình đạt được cái trạng thái mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Đức Phật có nói một cái bài, một cái đoạn: nhân hữu nhị thập nan, con người có 20 điều khó, mà trong đó có một cái khó gọi là đối cảnh vô tâm. Cái chữ vô tâm ở đây không có nghĩa là thờ ơ mặc kệ, gọi là bất cần. Cái chữ mà vô tâm ở đây là tất cả mọi sự vật nó đến, chúng ta vẫn giải quyết, nhưng mà tâm không sanh khởi khổ đau chấp trước. Cái đó gọi là vô tâm. Giống như ngài Trần Thái Tông làm cái bài thơ đó: ở đời vui đạo hải tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Hàng ngày mình đối diện với bao nhiêu trần cảnh, bao nhiêu những biến cố, Nhưng mình đến cái nào mình giải quyết cái đó mà không chấp trước, không giận hờn, không trách móc, không ta án gì cả, đó là đối cảnh vô tận. Chớ không phải là chúng ta không biến mình thành lạnh lùng không biết. Như là vị thầy đó tu mà đến mức độ là người ta ôm mình mà cũng chẳng có cảm giác gì hết. Cho nên cô gái ôm thầy hỏi thầy có cảm giác gì không. Thầy mới nói tôi giờ lạnh lùng lắm, tôi không có cảm giác gì hết. Cô đừng hòng cô chiêu dụ gì được tôi. Trời ơi, mình mà nghe thầy mỏng tu cỡ đó là mình lại chết luôn. Nhưng mà bà già này bà tu cao hơn, bà nói giỡn, không có cho ăn nữa. Nuôi tu hành mà tới cái chỗ đó biến mình thành cỏ cây, bà không nuôi nữa. Ông lang thang tới một ngày kia bà thấy tội quá, bà kêu trở về, bà nuôi tiếp tục cho tu. Thời gian sau bà biểu cô gái đẹp khác ôm thầy lần nữa coi thầy nói làm sao. Kỳ này cô ôm thầy, cô hỏi thầy ơi thầy cảm thấy làm sao. Ông thầy nói tôi biết, cô biết, Phật biết, đừng cho bà già đó biết. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Cô ôm tôi, cô cảm làm sao, cô biết. Tôi được cô ôm, tôi cảm làm sao, tôi biết. Bà già đó là người thứ ba, bà đâu có biết. Cái chỗ đó là nói lên được cái chỗ là đối cảnh vô tâm. Và tu không phải để biến mình thành cỏ cây, tu không phải biến mình thành một cái người gì không có cảm giác với thế gian này nữa, không đúng. Người nào mà tu mà đến người ta thờ ơ trước mọi việc, gia đình đau khổ mà mặc kệ, tôi giờ tu giảng sanh cực lạc, ai làm gì làm, chết sống mặc tôi có từ phụ Di Đà, tôi làm bạn với Bồ Tát rồi. Mô Phật cái đó mình phải mời ra Ma Ha Tát. Tu không phải kiểu đó. Ai mà tu mà bỏ bê gia đình, không có quan tâm người thân xung quanh, mà cứ tối ngày lần chuỗi cầu tịnh độ hoài, không đúng đâu. Mình niệm Phật cầu giảng sanh. Giảng sanh là gì? Đợi cái chết mới vãng sanh hả? Chữ vãng là đi qua, sanh là sự sống. Nếu giây phút này mình đau khổ là mình đọa lạc. Tỉnh giác ra rồi, đọa lạc hết rồi, hạnh phúc có mặt là mình đã vãng sanh rồi, vãng qua một sự đau khổ đó rồi. Ví dụ thôi nè, tôi đã đứng vô đây tôi xin chụp hình rồi mà cái gia đình kia cũng đẩy tôi ra. Nhiều đó thôi là mình, cái mà mình hơi phiền não rồi, cái là mình mất vãng sanh. À, rồi bây giờ cái tích tắc sai của nó, ôi không sao, một tấm cũng là một giây, xong tấm của chị tôi xin đi vô. Tức là ngay cái giây phút mình đau khổ, mình liền tức khắc nhảy qua cái chỗ an lạc là vãng sanh đó. Chứ không phải là chết mình mới vãng sanh. Dĩ nhiên chết là vãng sanh, nhưng mà cái đó là cái quả. Còn bây giờ mình đang gieo cái nhân, nhân vãng sanh ngay trong từng cuộc sống của mình. Chứ không phải là đợi chết mà tu hành mà cực khổ kiểu đó, mà đợi kia ai cầm chứng. Rồi rốt cuộc mấy chục năm mình niệm Phật, đây là phiền não không sao. Cho nên vãng là đi qua, sanh là sự sống. Qua một cái sống hồi nãy đây, cái sống giây phút đó là buồn, giây phút kia là vãng sanh. Cho nên thưa đại chúng là mình tu thiền, nghĩa là mình có khả năng sống. Mình thấy cái người đó khổ, mình biết người ta khổ, và mình tìm cái cách mình giúp cho người ta hết khổ. Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn là một thái tử, Ngài dạo bốn cửa thành, Ngài thấy cảnh khổ đúng không? Thì Ngài thấy cảnh khổ mà nếu Ngài tu thiền quá trời luôn, kệ, tôi giờ là thái tử, ăn sung mặc sướng đủ rồi, mấy người này kệ họ. Chính Ngài biết động lòng với cái khổ của chúng sanh, cho nên Ngài mới phát nguyện, Ngài tu, Ngài đi tìm một con đường để chúng sanh vẫn bị những cái khổ này chi phối, nhưng không để nó khổ đau. Cũng giống như ngày trước, mình có cái đó rồi mình mất cái mình buồn đó. Bây giờ mình không có buồn nữa, mình biết được cái câu mình hay nói, ôi không sao, một đời ta ba đời nó. Mình nói vậy mình nói được, mà mình khi mình mất mình buồn, tức là mình chưa thấm nhận cái câu đó. Còn người nào mà nói được cái câu đó là người đó nhập thấm được cái đạo lý như huyễn rồi. Các pháp nó như huyễn, không có gì thật cả. Đây bây giờ là sắp sửa 3 giờ rồi. Còn tắm nữa. Nhưng mà em chả có sao, ước thôi mà, ước trả lời hết không hết thì thôi. Không lẽ chặn đường hay nãy tôi gửi giấy sao trả lời. Không trả lời hết, nói cho vô côn chút làm gì được nhau. Quý vị hiểu được cái chỗ mà nói không? Rồi cái chỗ mà mình, nghĩa là trong cuộc sống của mình á, tất cả mọi việc nó đều sẽ xảy ra. Mình có không muốn cũng không được. Mình không muốn, ai muốn mình khổ không? Ai muốn mình bệnh, ai muốn mình sầu đau gì không? Nhưng mà cái bây giờ là nó đến rồi, anh phải làm gì đây? Cái đó là cái thiền án cho mình, cái công án để mình. Chứ còn nói như vậy không có nghĩa là mình phải cầu bệnh. Cho nên trong 10 điều tâm niệm, nghĩ đến thân thể, đừng cầu không tật bệnh. Vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Đâu có nghĩa như vậy là mình cầu cho mình bệnh. Mình vẫn không muốn bệnh. Nhưng nếu nó có bệnh thì đừng cầu, nghĩa là nó không bệnh. Vì biết đâu mình không có bệnh thì cái giận tức, cái hơn thua mình nó tăng trưởng. Nhờ lâu lâu có bệnh như vậy mà mình biết thắng mình lại, biết dừng lại một chút để quán chiếu. Sân có khúc, người có lúc. Mình hơn người ta bữa nay thì bữa khác người ta hơn mình. Hôm nay mình làm được điểm tốt, ngày mai mình cũng phải thua. Có bữa mình nấu ăn ngon mà có bữa mình nấu ăn dở, chứ đâu phải lúc nào mình cũng ngon. Thành thử ra hiểu được như vậy tức là mình tu thiền. Và hiểu được như vậy thì cái tâm mình nó không có, nó là đại thừa đó, tâm nó là tâm đại thừa vậy thôi. Cho nên chữ đại và chữ tiểu ở đây là có khả năng sống tràn rãi với tất cả. Con xin thầy hoan hỷ giải thích cho con câu Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu quý đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Nếu quý vị muốn biết cái câu này á, quý vị tìm cái bài nói chuyện Pháp Hòa có cái tên là hiện, cái tên là ẩn đây hiện kia vậy đó. Pháp Hòa có giải thích hai cái bài này. Nhưng mà ở đây muốn nói như thế này, Phật với mình là chúng sanh, Ngài là Phật. Con với Phật, cái bản tánh thanh tịnh nó vốn đồng, gọi là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Rỗng lặng là im ả, lặng lẽ trong suốt. Cái chỗ cảm thông giữa con và Phật không thể nghĩ bàn. Cũng giống như, người ta mới nói đem cái ví dụ, cũng giống như nếu ở trong cái nhà này mà treo một cái đèn thủy tinh, ngàn cái hạt ngọc thủy tinh, con chỉ cần một mình con đứng vô đây, nhưng mà bóng hình của con sẽ dội vô ngàn cái thủy tinh đó. Nghĩa là cái tâm của mình nó lặng lẽ như thế nào thì nó sẽ chiếu soi tất cả như thế đó. Giống như mình, tâm mà mình lặng lẽ đó, cũng giống như cái người mà người ta biết món ăn, cái gì để trên bàn người ta nhìn ta biết món đó hơn. Kia là xà lách, nọ là cà chua, người ta biết hết tất cả. Cho nên là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, con với Phật bản chất thanh tịnh như vậy. Cái chỗ cảm thông giữa con với Phật không thể nghĩ bàn. Thôi là ví dụ một cái chuyện gọi là cảm thông không thể nghĩ bàn. Ông thầy mới hỏi con ở đâu tới. Đệ tử nói dạ con từ Hanover tới. Ông thầy nói ta nghe nói trên đó ồn ào lắm phải không? Thì người đệ tử nói dạ thế giới của con an bình. Thì ông thầy mới nói ta với người gặp nhau, tâm với tâm hai người. Ông thầy mượn cái chỗ Hanover ồn để nói lên cái ví dụ thế giới bên ngoài. Nhưng người học trò không có trả lời cái đó, mà người học trò nói kệ, nó ồn bên ngoài mà tâm con thì yên. Cho nên người học trò mới nói dạ thế giới con an ổn. thì ông thầy mới nói ta với ngươi gặp nhau. Quý vị thấy không? Cái đó là không thể nghĩ bàn. Mình ngồi mình không nghe, mình không biết gì hết. Cái ông thầy kia, ông đâu có biết thuyết pháp, mà bữa đó chùa không còn người mới đẩy ông ra. Thì Phật tử mới súng lại hỏi: bạch thầy, Phật là gì? Ông nói: trời đất ơi, mô Phật. Bây giờ nó hỏi kiểu này, tôi sao tôi trả lời? Thôi để mình ngồi yên, mình lắng, rồi mình suy nghĩ, của mình có rặn ra được câu nào mình trả lời không. Trong khi ông ngọn lặng về cái đệ tử Phật tử quỳ xuống: dạ con hiểu ý thầy rồi, Phật là ngồi yên bất động. Cảm thông không thể nghĩ là. Rồi: dạ vô Phật, xin thầy chỉ cho con pháp nghĩa là gì. Ông nói: bụng trời đất ơi, chữ Phật tôi nói không ra, giờ nó hỏi tới chữ pháp nữa. Bây giờ có cái cửa nào trống trống tôi chạy lẹ con. Ông ngó quanh ngó quất mà cái cửa nào cũng bị bít hết trơn, mà ông chưa kịp suy nghĩ nữa thì người đệ tử lại xuống: dạ con hiểu rồi, pháp ở khắp mọi nơi. À, thì cái người Phật tử mới nói: dạ hay quá thầy thuyết pháp hay quá. Dạ thưa thầy, tăng là gì? Ông hết hồn, ông xỉu cái rầm. Người đệ tử lại xuống: dạ con hiểu rồi, tăng là người buông xuôi tất cả. Giờ quý vị thấy đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Ở chùa Pháp Hòa có một sư cô, cổ không có biết tiếng Anh, thì cổ mới đi thi quốc tịch. Thì cổ vô cái người ta mới hỏi: vậy chứ ông tổng thống đầu tiên tên gì? Thì cái ông thủ tướng đầu tiên của Canada đó, ông tên là John A. McDonald. Có cái chữ McDonald trong đó. Thế thì cái người thông dịch á muốn nhắc cổ cái chữ McDonald đó, nhưng mà không thể nói chữ đó ra được, thì mới nói với cổ là: cô biết không, cái gì mấy đứa con nít nó thích ra nữa. Ý của ổng muốn nhắc McDonald mà cô này cổ không nhớ chữ đó. Cổ ngồi một hồi, cô nói: hamburger. Vậy mà cổ đạo quốc tịch. Thì đi ra thì cái ông này ổng cho cô đậu, và ổng còn phán một câu là: tôi cho cô này đậu vì tôi sợ cô nói một hồi nó ra french fry, tức là khoai chiên á, thôi cho cô đậu. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Có một ông Phật tử người Hàn Quốc đi vô chùa, sáng cổ mời cà phê ổng mà cổ không biết nói, mà cổ thì không có uống cà phê được nhiều, cổ uống chút để cho nó bán cái mùi tanh của sữa thôi. Cổ quậy quậy vậy, cổ đưa ý cổ hỏi: du có muốn thì tôi quậy. Ổng mới cổ cầm cầm vậy, cổ chỉ ổng tưởng đâu là mời ổng, ổng bưng liền, ổng uống mất. Cổ mới nói: tôi làm tôi hỏi ổng mà ổng tưởng uống. Rồi thì một thầy kia đi gọi thăm hòa thượng. Hòa thượng mới nói: tôi nghe nói lúc này thầy quậy lắm phải không? Cái ông nói: dạ con tu hành mà quậy gì hòa thượng. Nói vậy thôi. Thì thầy mới cái ly cà phê sinh á, nó rót xuống sữa về có thể cầm nguyên thể uống. Cái hòa thượng nói: sao không quậy lên mà để uống kỳ vậy? Ông nói: hòa thượng mới quở con không cho con quậy. Quý vị hiểu ý không? Hòa thượng mới đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Ở này chuyện nó chơi chơi vậy, nhưng mà ở đây muốn nói cái chỗ mà tương ưng. Còn nếu mà nói trong nhà thiền thì cái chuyện mà cảm thông này nó rất là nhiều. Một vị thầy nói với người đệ tử: ngươi đi tới cái đống tro đó tìm cho ta cục lửa. Người đệ tử nhìn đống tro trở lại nói: dạ thưa thầy, con tìm lửa không ra. Người thầy tới cái đống tro, bươi cái đống tro ra, gấp cục than lên hỏi: cái này là cái gì đây? Thì người trò liền tỉnh ngộ. Nhiều khi mình đừng có tưởng mình thấy người đó hiền hiền vậy, tu tu vậy, tưởng họ hết tham sân. nhưng mà đụng tới thì tham sân vẫn còn. Như người đệ thầy mới hỏi là ngươi còn tham sân không? Nói dạ con tìm không có. Nghĩa là con hết rồi. Ông thầy bươi trong đó ra hỏi này là gì đây? Nghĩa là ở cái mà chúng ta thấy là cái thô, còn cái ẩn bên trong là cái tế, cái vi tế. Cho nên cái bài tựa Lăng Nghiêm buổi sáng mình tụng không? Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Con rất hy vọng con có thể trừ khử tận cùng được những cái lỗi lầm vi tế. Còn cái thô là mình có thể làm được. Cũng giống như một vị thầy ngồi nghiêm trang, y xòe. Chú Tiểu đi ngang dắt cái y, ổng say qua, mày đuôi hả mày? Thế cái câu chuyện, những câu chuyện đó đều là những cái câu muốn nói lên một cái ý nghĩa rằng nhiều khi mình tu, mình có thể hiện được cái tướng thô, nhưng mình sẽ không tránh được cái tế, vì nó là những cái tên phiền não, nó ẩn ngầm trong tâm thức của mình. Và thiền nghĩa là chúng ta có khả năng thấy cái đó. Mà khi chúng ta thấy cái đó, nghĩa là chúng ta đang chăn trâu, nghĩa là chúng ta tu thiền. Mà cũng có nghĩa là chúng ta niệm Phật. Vì Phật nghĩa là giác. Bất cứ giây phút nào mình tỉnh giác không mê là mình niệm Phật, chứ không phải lâm râm cả ngày chưa niệm Phật. Lâm râm cả ngày chưa niệm Phật là đúng, nhưng mà cái sâu sắc hơn của chữ niệm Phật là niệm giác, niệm sự giác ngộ. Giây phút nào mình cũng tỉnh, đừng để những cái đó nó lôi mình, nó dẫn mình. Mình có thể xăng tay áo lên, nhưng mà cuối cùng tỉnh kéo xuống. Chứ không có gì sai khi mình đã xăng tay áo lên. Đâu, mình có thể nổi, nhưng mà ngày xưa nó trào, nhưng mà giờ nó vừa lên là mình đưa nó xuống. Cho nên mình sẽ không nói tôi tức sắp trào máu nữa. Lắng nó. Dễ thôi. Niệm Phật là niệm giác. Niệm Pháp là niệm chánh. Niệm Tăng là niệm tịnh. Giác, chánh, tịnh và là Phật, Pháp, Tăng. Khi nào mình có tỉnh là Phật. Khi nào mình có sự giác ngộ nương vào lời kinh để mình tu gọi là chánh. Vì vậy đó là chánh pháp. Lúc nào mình cũng... Ủa sao bữa nay năng lượng mình dữ vậy? Giờ quý vị hiểu được chỗ đó rồi ha. Tại vì nhiều khi một cái câu kinh mình phải dẫn chứng rồi ví dụ gì đó để cho đại chúng dễ hiểu, nó hơi lâu một chút. Khi mà cái tâm mình nó lặng xuống rồi như vậy đó, thì cái sân si của mình đó, tuy rằng nó không có hết, nhưng mà nó nổi lên mình biết, nổi lên mình biết, nó trồi lên mình thấy được nó. Trong kinh có nói cầu Quan Âm Bồ Tát, cầu trai được trai, cầu gái được gái. Ý nghĩa đó thật sự là sao vậy thầy? Thì bây giờ muốn biết cầu thử đi chứ hỏi gì. Em đâu có cầu, em đâu biết. Nếu mà em lỡ quỳ đó, em cầu trai cầu gái là mệt rồi đó. Thưa đại chúng, ở trong phẩm Phổ Môn á, chữ phổ nghĩa là rộng khắp, chữ môn là cửa. Ngay cái chữ Phổ Môn nó đã nói lên được cái tu hành của mình rồi. Nghĩa là cái tâm của mình đó, nó biết nhìn lại và tất cả các cái cửa nào mình cũng có thể đi vào một cách dễ dàng thông suốt đó. Tất cả những cái nạn ở trong phẩm Phổ Môn là nói lên cái ý nghĩa. Ví dụ như là đang trong hầm lửa niệm Quan Âm mà lửa được dập tắt, hầm lửa đó là sân. Còn đang trong nước trôi niệm Quan Âm được tắt vô chỗ cạn, cái nước đó là tượng trưng cho tham dục, nó cuốn trôi mình. Từ đây lên các ao lẹt gì đó cách đây mấy tiếng đó, tiếng đó. Nó mà sell một cái thôi là nó trôi mình về trển liền. Nó bán hạ giá là mình trôi lên trển liền. Phải không? Thành thử ra nếu mình trôi mà mình mua mà mình không còn biết đường đi để về mà tới từ tiền mặt tới tiền thẻ gì đó ha. Đó, cái đó là nước trôi đó. Nghĩa là mình có quyền trôi, nhưng mà trôi trong khả năng chứ đừng để nó cuốn mình. Vậy thôi. Vậy thì bây giờ ở đây niệm Quan Âm cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái nghĩa là sao? Cầu con trai nghĩa là cầu trí tuệ, cầu con gái nghĩa là cầu từ bi. Nghĩa là khi nào mình sống, mình cũng mong muốn là mình đủ hai đức hạnh trí tuệ và từ bi. Mà từ bi trí tuệ làm sao có nếu chúng ta không trở về để chúng ta quán chiếu tự thân, làm gì để có hiểu có thương. Nói theo danh từ bây giờ là trí là hiểu, bi là thương. Mình muốn thương mình phải hiểu, không hiểu không có thương được. Mình thương cái người thân đó quá, muốn cho họ ăn mà không hiểu được họ cần ăn cái gì, thì càng cho họ ăn họ càng bệnh, càng cho họ ăn họ càng khổ. Ví dụ cái người đó họ bị cảm ho mà cứ đem yến cho họ ăn không bao giờ hết cảm, vì mình quan niệm rằng yến là bổ. Nhưng mà đâu có biết rằng nó bổ, khi mà cái vi trùng cảm nó còn thì yến vô nó bổ, mà bổ cái con vi trùng cảm thì làm cho cái cảm nó ở đó mãi nó không đi. Đó, cái đó là thương mà không hiểu. Thương là phải hiểu. Mình thấy cái người đó bệnh mà mình phải biết rằng người đó bệnh và có thể ăn được cái gì và không thể ăn được cái gì. Chứ đâu phải nghe người ta cảm yếu ra đưa yến cho ăn đâu. Nếu họ đang bị một con vi trùng trong cơ thể họ thì yến chính là một cái loại thức ăn bổ dưỡng làm cho vi trùng sinh khởi, tăng trưởng còn hơn nữa. Cho nên á, nghe người ta đau bụng lật đật mở sổ ra, cô cuốn sổ tay gọi là gia truyền trị bá bệnh, lật đật nhìn vô đau bụng uống nhân sâm, đóng sách lại về uống sâm đi con. Người ta uống xong người ta chết. Người ta chạy lên người ta hỏi thầy đọc kỹ lại cái đoạn đó. Trời ơi, sách vở của tôi ghi rõ ràng mà. Bây giờ tỉnh táo rồi đọc kỹ lại, đau bụng uống nhân sâm, lật qua đây thì chết. Cái chữ thì chết không đọc. Nhiều khi là mình nhanh nhẩu cái kiểu vậy là chết người. Bây giờ hiểu cầu trai cầu gái chưa? Cầu trai là cầu trí tuệ, cầu gái là cầu từ bi. Trong cuộc đời của chúng ta, nếu mà từ bi và trí tuệ mà thiếu thì cuộc đời này khô lắm. Cũng giống như cái cây vậy đó. Cái cây nó cần nước để sống là nó cần từ bi, như người ta cần từ bi. Nó cần nắng để nó vươn lên, như người cần trí tuệ. Cây không thể sống nếu thiếu nước, thiếu nắng. Người không thể tốt, sống tốt nếu thiếu hiểu, thiếu thương. Cho nên chùa trống là hiểu, chuông là thương. Có hiểu mới có thương. Chuông trống, cái chuông là tượng trưng cho trí tuệ là hiểu, cái trống là tượng trưng cho trí tuệ là hiểu, còn cái chuông là thương. Tại sao mỗi lần đại lễ đánh chuông trống Bát Nhã? Vì muốn mang cái ánh mắt, cái ý nghĩa của hiểu và thương trang rãi cho tất cả mọi người. Có hiểu mới có thương, thương càng sâu hiểu càng sâu thương càng lớn, hiểu thì mới thương được. Con ở nhà hay tụng kinh vào buổi sáng không bị sặc, nhưng nếu tụng trưa chiều tối đều bị sặc không? Rồi sao? Kêu em cho thuốc. Ý hỏi là có ông ứng bà hành gì đó. Nhiều khi cái cơ thể của mình nó không có chịu được, là thí dụ bây giờ buổi sáng mình ngủ một giấc, cơ thể mà nó đủ khỏe cho nên mình tụng kinh ok tốt, hoặc là sau một ngày hoặc là khoảng vài tiếng mình ra ngoài thì bắt đầu cơ thể mình nó hấp thụ cái gì đó, thì có thể là nó không, mình tụng nó ra hơi ra tiếng, hoặc là mình bị dị ứng thì mình ho mình sặc. Chứ cái này nó cũng chẳng phải là hiện tượng Phật quở, nó cũng chẳng phải là hiện tượng có ma cỏ gì trong nhà không, hay nó cũng chẳng phải hiện tượng là không lẽ là có Phật nào không thích mình tụng buổi chiều. Nó không có phải có những cái hiện tượng đó, chẳng qua là cái cơ thể của mình nó phù hợp với cái giờ giấc nào đó thôi. Còn thí dụ mình muốn thử thì mình thử, mình có thử cũng không sao, thì không có lỗi gì để không thử. Mình thử mình tụng kinh, mình hồi hướng nguyện cho con nghiệp chướng tiêu trừ, để con có tu ngày đêm an lành trong 6 buổi. Bây giờ con an lành được có buổi sáng không à, còn mấy buổi kia con không an lành. Giống như mình tụng nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày 6 thời đều an lành, mà giờ con mới có 1 thời à, còn mấy thời kia con chưa an lành, thì có thể cái nghiệp chướng này nó cản trở con. Mình thí dụ tụng kinh xong mình hồi hướng công đức cho cái phần đó, thời gian sau mình tụng lại buổi nữa con được không? Còn không thì biết là cơ này. Mà thật sự thiền là gì? Thiền là mình biết cơ thể mình thời gian nào nó thích ứng, nó phù hợp để mình tu, chứ có gì đâu có mắc gì phải tu buổi chiều. Nếu mà buổi sáng khỏe thì cứ tu buổi sáng đó. Mình hay hát đó, sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương. Được hết. Mỗi khi có khóa tu hay lễ lớn của chùa, tối đêm trước đó con thường không ngủ được như bình thường, nên sự tu tập bị ảnh hưởng mệt mỏi, không có kết quả tốt. Xin thầy chỉ dẫn con hành trì thế nào để tâm con không bị dao động trước cảnh vật. Bình thường khi chùa tuyên bố không có lễ gì hết là cái vị Phật tử này ngủ ngon, không có chuyện gì hết. Mà hễ chùa tuyên bố ngày mai có lễ là ngủ không ngon. Cái này nó nguy hiểm lắm. Lặng lặng nghe. Yêu cầu cô trụ trì không gửi thơ cho người này nữa. Không gửi thơ là khỏi báo. Cứ lặng lẽ tới giờ đó gõ cửa biểu đi chùa. Còn nếu không, đừng gửi phiếu cầu an cầu siêu gì nữa, tại vì đếm thấy không đủ, bất an quá tối nay ngủ không được. Chọc chơi cho vui thôi. Cái thật sự cái này cũng là một tâm lý đó. Hồi nhỏ mà mình sắp sửa được đi đâu chơi, mình nôn nao cả đêm ngủ đâu có được. Đâu phải là lớn mới hết, có nhiều người lớn hết, có nhiều người lớn không có hết. Coi như là hãy sắp sửa đi đâu là đêm đó không ngủ. Có à, thì cái chuyện này cũng bình thường thôi. Mà nếu mà thử đi, bây giờ một lát nữa vị Phật tử nào mới hỏi câu này nè, nếu thường lễ nào cũng nhận thơ của chùa nào hay gửi cho mình đó, lên nói xin cô rút địa chỉ con ra. Đừng bao giờ gửi thơ báo lễ gì với con nữa. Thử coi. Nếu không biết gì hết mà ngủ ngon là ok đó. Còn không là bị cô trụ trì ém. Xin thầy hoan hỷ đọc lại những câu thơ trong bài pháp sáng nay mà con nghe nhưng không nhớ. Pháp Hòa cũng chẳng nhớ Pháp Hòa đọc cái gì. Em bây giờ em tu pháp môn không nhớ. Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay đếm lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu 1 chữ như. Thôi cứ như vậy mà quên. Chư hành vô thường, chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp là pháp sanh diệt. Sanh diệt, diệt dĩ, chứ là sanh và diệt, cả hai đều đi tới chỗ vắng lặng rồi, thì chỗ đó là sự vắng lặng tuyệt đối. Lúc mà nó sinh thì mình vui, lúc nó diệt thì mình buồn. Con người mình cứ sinh diệt, diệt sanh, vui buồn mỗi ngày. Đến khi nào mình nhận chân được một cái điều rằng có cái gì thật sanh đâu, có cái gì thật diệt đâu. Cái nó diệt hôm nay để rồi ngày mai nó có mặt. Giống như lúc mình chưa hiểu thì thấy lá rụng thì mình buồn, phải không? Nhưng mà khi mình hiểu rồi thì nó rụng, nhưng mà rồi nó sẽ mùa hè năm sau nó sẽ có mặt trở lại, đâu có gì buồn nữa. Ví dụ như bây giờ lúc mình còn tóc, mình đâu có nghĩa là mình dưỡng nó rồi mình không cắt đâu. Thỉnh thoảng cũng phải đi cắt tóc. Cắt tóc vậy đó mà hễ chải đầu mà rụng cái là buồn. Rụng tóc là buồn. Cho nên sáng nào mà ngủ dậy mà tóc rụng trên gối là buồn, mà đặc biệt là rụng tóc bạc. Cho nên nhìn sợi tóc bạc, cái sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu hoa. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiến mà chân vừa thấy mỏi. Lúc đó mình cảm thấy mình cuộc đời sao nó héo úa quá. Còn mình thấy đây là pháp sanh diệt mà. Đó, mình đã từng tóc xanh rồi thì bây giờ đổi qua tóc bạc, mình không muốn cũng bình thường vậy. Mình muốn thì nó cũng vậy, mà mình không muốn nó cũng vậy. Giữ cái tâm được cho bình thường. Thị sanh diệt pháp. Sanh diệt diệt dĩ, tức là cái sanh và cái diệt nó đã đi đến cái chỗ vắng lặng rồi, thì đây chính là cái niềm vui tuyệt đối. Con nghe quý thầy giảng và tu tập theo lời Phật dạy, con rất an lạc và hạnh phúc, biết chánh niệm và sống trong giây phút hiện tại rất an lạc và màu nhiệm. Nhưng trong gia đình còn có những người chưa cùng tu tập, con thương lắm mà không biết cách nào để giúp vì họ chưa mở lòng. Thí dụ như bây giờ mình tu mà mình thấy rằng cái người thân của mình họ chưa tu, thì quý vị cũng đừng có buồn. Vì ngày trước mình cũng giống họ. Cái lúc mình giống họ sao mình không thấy có gì trở ngại. Họ ăn chơi mình cũng ăn chơi, mình không thấy trở ngại. Và bây giờ bắt đầu mình nhảy qua cái mé bên này rồi, cái mình thấy người ta trở ngại. Cái đó là cái kẹt của mình. Bây giờ cái tu của mình là mình đã được phần này rồi, cứ việc nhẹ nhàng như thế mà tu. Họ sẽ nhìn thấy cái nhẹ nhàng của mình, rồi từ từ họ chuyển. Nhiều khi họ mắc cỡ họ chưa nói ra, nhưng mà trong cái âm thầm họ có chuyển một phần nào mình chưa nhận thấy. Nếu mình đã chạy được rồi thì đâu có ngại gì lui lại đi đi bộ với người đê ta. Mình khỏe mình chạy bộ được thì đi bộ chẳng thành vấn đề. Mà lúc mà mình cùng chung với người ta vậy, tại sao mình không thấy có gì trở ngại? Rồi bây giờ mình nhảy qua bên này thì mình thấy người ta có trở ngại. Cái này là mình kẹt chứ đâu phải người ta kẹt, phải không? Thành nữ ra có thiện tâm muốn hướng dẫn người thân là tốt, nhưng đừng có làm quá, đừng có nói. Có nhiều khi mình nói vậy nè: tu đi nha, mạt pháp tới nơi rồi đó, chết tới nơi không lo tu. Nửa cả nhà này đi cực lạc hết, ông không biết đi đâu á. Nói kiểu đó đời nào người ta tu. Gặp em cũng không tu nữa. Mình không cần nói. Mà nếu nói làm sao người ta nghe chứ, còn gì đâu mà chưa gì hết là cứ chỉ trích, cứ là nói người ta cái dở không à. Thành thử ra cái cách mà mình hướng dẫn cho người ta tu đôi khi bằng lời nói, nhưng mà có đôi lúc tốt hơn là hành động. Mình tu đi là tự động người ta thấy, rồi mình đem cái tu đó mình hồi hướng cho họ. Hồi hướng đây là mình nói mình hướng cái tâm gì cho họ. Nhưng đừng bao giờ tỏ vẻ mình là người tu, họ là người phàm. Cái đó không bao giờ mình độ được họ đâu. Bây giờ mình thấy mình là thánh rồi, mình là người tu, còn họ không tu gì hết, đọa lạc chết rồi. Không phải vậy đâu. Quý vị chẳng thấy Đức Địa Tạng đứng ở đâu? Đức Địa Tạng đứng ở địa ngục. Quý vị thấy có Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, có Bồ Tát nào cạo đầu mặc đồ tu không? Bồ Tát nào cũng vàng vòng đeo đỏ hết, tóc tai phát bính đủ kiểu hết. Tại sao vậy? Tại sao lại vẽ mấy cái hình Bồ Tát tóc tai như vậy? Đó là tượng trưng cho Bồ Tát hội nhập với chúng sanh, chứ cần các ngài có dính mắt gì đâu. Mà thật sự ra các ngài cũng có tuyên bố tôi là tóc bính, tôi là tóc dài gì đâu. Tự mình nghĩ ra mình làm. Nhưng mà ở đây mang một cái ý nghĩa: Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, bốn vị Bồ Tát, bốn Bồ Tát nào cũng đeo vàng, có tóc, cài trâm đầy dẫy trên đầu. Duy có một Bồ Tát cạo đầu mặc áo giải thoát, đó là Bồ Tát Địa Tạng. Người muốn tượng trưng cho giải thoát là xuất gia, còn hội nhập Ta Bà là bốn vị Bồ Tát đó. Hiểu được cái chỗ đó. Cho nên mình tu làm sao mà phải thật là nhẹ nhàng. Đừng có thấy rằng mình tu là cái gì nó ghê gớm lắm. Mình tu là mình chỉ cảm nhận là bây giờ mình đã nhận ra được một cái con đường để mình chuyển hóa thân tâm của mình. Và mình cũng mong rằng người thân của mình cũng được chuyển hóa. Cái quan trọng là chuyển hóa cái tâm. Còn cái hình thức tu làm sao tự không quan trọng. Được cũng tốt, không được cũng chẳng sao. Nếu bây giờ họ chiều mình đi, họ đi chùa với mình mà tham sân si họ còn nguyên đó, rồi họ vô chùa với mình, họ mặc áo tràng nhưng mà họ vung vẩy tham sân chung với bạn hữu của mình, chừng đó mình muốn làm sao? Mình muốn đẩy họ về nhà lại hả? Mình muốn họ đi chùa giống mình muốn mặc áo tràng giống mình muốn họ tụng kinh giống mình, muốn lại ngày 300-400 lại vậy đó. Thật ra những cái đó là cái hình thức tốt, nhưng mà nhớ cái quan trọng là chuyển cái tâm. Nhiều khi họ không làm nhưng họ chuyển cái tâm. Xin thầy Quang Hỷ hướng dẫn sơ lược chúng con biết về khóa tu xuất gia giao duyên ở tu viện Edmonton. Hàng năm thì ở bên đó có một khóa tu từ ngày 1 cho đến ngày 10 tháng 8, năm nào cũng quy định cái ngày như vậy. Nếu mà quý vị nào có muốn đi thì có thể lên website của chùa gửi email về báo cho biết là sẽ đi dự khóa tu. Nếu có vé máy bay rồi thì gửi chung về, thì tu viện sẽ sắp xếp người ra đón mình tại phi trường, ngày đi và ngày về, cũng như lo cho mình chỗ ăn ở bên đó khi mình tới tu. Và tốt nhất thì mình tới ngày 31, trễ lắm là 31, còn sớm được ngày 30 thì tốt, để mình làm quen với nơi chốn, thời tiết và được hướng dẫn. Tại vì mình lần đầu tiên mình tới, mình chưa biết gì hết, thì ít nhất là 30, trễ thì 31 chứ đừng hơn. Rồi đi về thì ít nhất phải là ngày 11, thì ngày 10 mình mới xong. Trong này còn một câu là: con nghe nói ngài A Tư Đà đã tu được ngũ thông, chỉ vì thiếu một thông nữa mà ngài không được sống để được nghe Phật pháp. Ngài đã khóc và nói với vua Tịnh Phạn như thế. Thưa thầy, có phải đó là lậu tận thông không? Cái chuyện ông cụ A Tư Đà ông khóc với vua Ba Tư, vua Tịnh Phạn là cái chuyện đó của 2000 năm trước. Mình không biết ông có khóc thiệt không. Thì trong sử kể lại là ông tiên A Tư Đà, ông biết thái tử sau này là một cái người phi phàm, cho nên ông mới tiếc rằng ông không thể sống. Thật sự ra không có cần nói tới chuyện lục thông, vì lúc đó ông đã quá lớn tuổi rồi. Đến cái ngày mà thái tử lớn lên có được cái sự thành tựu thì lúc đó tuổi đời ông cũng đã đến lúc ông phải quy tiên chết đi. Thì cái điều đó ông tiếc cũng là cái chuyện bình thường. Đó, mình nói đơn giản vậy thôi. Giống như bây giờ, ví dụ bây giờ mình nhìn đứa cháu của mình, nó có những cái khả năng phi thường mà lúc bây giờ mình đã 90 rồi hay là 80 rồi, thì mình nói trời, cái ngày nó khôn lớn, nó thành danh thì tôi cũng không còn ở thế gian này để tôi thấy được cái sự thành công của nó. Thì ông tiên A Tư Đà ổng cũng như vậy thôi. Cái khóc của ông tiên A Tư Đà không phải là cái bi lụy, thấy không? Và chỉ thấy rằng tuổi thân mình không được cùng thời với thái tử này để mình có thể nghe giáo pháp của ông vậy thôi. Rồi cái chuyện mà ông có chứng thần thông hay không thì ông tu tiên thì ông có chứng, ông có chứng thần thông. Và nếu ông đạt được lục thông trong đó cộng thêm cái lậu tận thông nữa thì ông là Phật đó. Còn thường thì chứng cái ngũ thông, thiếu thông nữa thôi, đó là lậu tận thông. Lậu là gì? Là phiền não. Lậu tận nghĩa là phiền não không còn. Thí dụ như bây giờ mình có thể chứng được thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, vân vân, nhưng mình chỉ có một cái là phiền não vẫn còn, thì mình chưa thể rốt ráo trọn vẹn được cái chỗ chính đắc của mình. Con xin hỏi, khi cầu an cho gia đình con cái thì con nên đọc tụng kinh gì? Vì thời gian eo hẹp, con không thể hàng ngày tụng trì, vậy chúng con thể tụng trì kinh Phật những lúc có thời gian, thế có được không ạ? Cái này là không trồng cây mà muốn ăn trái. Thật sự ra thưa đại chúng, không phải mình tụng nhiều kinh thì Phật mới phù hộ đâu, mà không phải mình tụng ít rồi Phật thấy mình tụng ít quá Phật phù hộ chút chút đâu. Cầu an là gì? Tức là mình mong mỏi cho gia đình mình được sự an vui. Bây giờ mình không biết làm sao cho gia đình an vui hết thì mình phải tụng một thời kinh cầu an. Tụng nghĩa là chúng ta lặp lại lời Phật dạy, để Phật dạy mình coi làm sao làm cho gia đình mình được an. Rồi mình nương vào cái lời kinh đó, mình ứng dụng mình sống để mình làm cho gia đình mình được an. Chứ Phật không có phù hộ mình an, mà Phật cho mình công thức để mình được an. Thì quý vị chọn một cái bài kinh nào mà mỗi lần quý vị đọc lên là quý vị an thì đều là linh hết. Không nhất thiết là phải bài đó là bài gì, không phải là tụng chú Đại Bi mới an mà tụng chú Vãng Sanh không an. Bất cứ bài kinh nào mà thật sự ra tụng cái gì mình hiểu là tốt nhất. Pháp Hòa ví dụ, quý vị tụng một bài sám, đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay, dày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Mình đọc mấy câu đó, mỗi khi tâm mình bất an, gia đình mình bất an, mình đọc lại cái câu đó thì tự nhiên nó giúp cho mình hiểu ra lì vì sao mình không an. Cho nên tụng kinh đó là mình tụng lặp lại cái lời Phật để Phật nhắc nhở mình làm sao để mình được an. Ví dụ như Phật nói nè, làm thế nào để một người không được ai tới chơi với mình? Có nhiều người sẽ thắc mắc sao tôi không có ai chơi với tôi hết. Thì Phật dạy mình một công thức nhìn mình nè. Mình có phải là một người dễ nổi quạo không? Mình có phải là một người hay đàn áp người khác khi người ta chỉ trích mình không? Mình có phải là những người thường hay nuôi cái hiềm hận đó, khi mà mình được ai chỉ dẫn thì mình là tỏ vẻ không vui và ôm lại cái viền phiền đó trong lòng mình không? Mình có phải là người quật lại cái người nói mình không? Chị có hơn gì tôi mà chị nói tôi? Mình có hay cái kiểu vậy không? Nếu mình có những thái độ đó thì mình là một người không thể nào tới gần mà chơi được với mình, nói chuyện được với mình. Phật nói bài kinh đó gọi là kinh tư lượng. Tư nghĩa là suy tư, lượng là mình đo lường con người mình. Mình cảm nhận rằng gần đây hình như không ai chơi với mình, thì mình hãy ngồi lại mình lượng suy lại coi vì lý do nào mà người khác không tới gần được mình, không chơi được với mình. Nếu quý vị lên Google, quý vị bấm kinh soi gương, cái bài kinh nó được dịch ra tiếng Việt là kinh soi gương. Chỉ cần quý vị một ngày đọc kinh soi gương một lần thì cũng giúp được mình. Rồi tại sao mình đau khổ? Vì mình chấp vào lời nói của người đó quá. Thì có bài kinh gọi là kinh diệt trừ phiền giận. Kinh diệt trừ phiền giận. Thì trong đó Ngài Sa Lợi Phất chỉ dẫn chúng ta năm cái cách làm thế nào để chúng ta đừng có phiền dẫn. Chỉ cần chúng ta sống mà nhẹ nhàng được cái đó thôi thì chúng ta đã cầu an cho gia đình rồi. Vì chữ cầu nghĩa là gì? Là mong muốn, mong muốn được sự bình an. Thưa đại chúng, hàng năm gửi danh sách về chùa cầu an, mà về nhà không phụ quý thầy cầu an, thì quý thầy có cầu 49 ngày cũng vậy, mà cầu 490 ngày cũng thế. Mình phải phụ quý thầy làm cho gia đình mình an. Còn quý thầy chỉ là người đại khái là giúp cho mình an tâm chút là đã gửi danh sách về rồi. Nhưng mà không có nghĩa là quý thầy cầu mình được an đâu nha. Bây giờ quý thầy cầu an cho mình tật bệnh tiêu trừ mà mình ăn uống không có kiêng cử thì làm sao tật bệnh tiêu trừ được? Sự thật là nó vậy. Cho nên mình phải trợ duyên cho cái sự cầu an này nó linh ứng bằng cách là từ nay phải kiêng cử. Bây giờ mình đi bác sĩ đi, bác sĩ giúp cho mình đã thông được cái bệnh đó rồi, bác sĩ còn nói một câu về cử cái này nha, cử cái kia nha, ăn vô lại là đúng, lại là hết cứu rồi. Đó, bác sĩ chữa bệnh thân cho mình cũng phải nói câu đó thôi, chứ đâu phải là ông bác sĩ thiên tài gì đâu, ông nói cho là hết rồi, từ nay về sau cứ thoải mái ăn uống đâu. Nó là như vậy. Đọc con đọc sách giảng nghĩa về kinh trong thư viện Hoa Sen, có một thầy viết về ngài Địa Tạng Bồ Tát mà con đã sơ ý quên mất tên của vị thầy này. Thầy ấy nói rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát là quyền ý mà Đức Phật Thích Ca đã nhắc nhở đến vì chúng sanh lên chùa, lại ngài Địa Tạng Bồ Tát chính là lại tâm của chính mình. Xin thầy hoan hỷ giảng dạy cho chúng con được rõ. Thì thật ra cái ý này không phải là không đúng, nó đúng đó. Và thưa đại chúng nhớ như vậy. Hình Phật, tượng Phật không phải là Phật. Đó là cái tượng thôi. Nhưng mà nhờ cái tượng này để giúp cho chúng ta có cơ hội quán chiếu là chính mình. Bây giờ ngài quý ngài đi xa rồi, quý ngài không có mặt, quý ngài chỉ còn hiện hữu qua hình tượng thôi. Nhưng mà nhờ cái tượng đó để chúng ta hướng tâm. Cũng giống như khi quý vị quy y á, quỳ trước tượng Phật gọi là quy y Phật, nương theo quyển kinh là quy y Pháp, nương quý thầy gọi là quy y Tăng. Nhưng mà Phật Pháp Tăng đó chúng ta gọi là thế gian tam bảo. Tam bảo ở thế gian này, mà tam bảo thế gian này còn hữu hạn, có ngày chết, bị cháy vân vân. Ví dụ như tượng Phật bằng giấy thì có ngày cũng hư mục, hoặc là lửa tới là cháy rụi cái tượng đó. Nhưng mà nhờ cái lễ hành chánh đó chúng ta tiếp nhận được tam bảo ở trong. Cho nên thời kinh nào chúng ta cũng tự tụng tự quy y Phật. Như vậy thì tự quy y là mỗi ngày, còn quy y hình tướng thì một lần trong đời mình. Rõ ràng là như vậy. Cho nên tượng Phật không phải là Phật, cũng giống như ngài Địa Tạng, nghĩa là lại ngài thì chúng ta nguyện, con xin nguyện trở về với nguồn tâm của con giống như là tên của ngài. Tên ngài là Địa Tạng. Địa là dày chắc, tạng là chứa, đúng không? Như vậy thì trong tâm của con cũng chứa quá trời quá đất, vui buồn khổ lụy gì con cũng chứa hết. Và chính con chứa nhiều như vậy nè, mà con không có cái khả năng tiêu hóa thì con không độ những chúng sanh khổ đau trong con được thoát địa ngục. Và không có cái tâm nào, không có cái gì nó quý bằng cái tâm, cho nên gọi là bổn tôn. Bổn tôn là cái này là quý nhất, cái quý nhất của mình là cái tâm. Vậy thì ở đây á, vị Phật tử đó là vị thầy này nói là đúng, tức là mình nhưng mà hướng Phật để hướng tâm. Cũng giống như quý vị nhìn lá cờ quý vị chào, đâu phải quý vị quốc nước đất nước nào nằm trên cái lá cờ đó đâu, đó là tấm vải thôi mà. Nhưng mà tấm vải đó biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho quốc gia của mình đang sống. Vậy thì chúng ta chào cờ tức là chúng ta tỏ lòng biểu lộ cái lòng của chúng ta đối với quốc gia đó bằng biểu tượng hoa lá cờ. Thì bây giờ cũng vậy, tất cả hình Phật, tượng Phật đều là biểu tượng để chúng ta hướng tâm. Từ khi chúng ta hướng tâm là chúng ta thấy được cái nguồn tâm của mình nó cũng sáng suốt tĩnh lặng như vậy, chứ không có gì khác. Trường hợp Phật tử ở xa chùa, các con phát tâm thọ bát quan trai giới, xin thầy dạy nghi thức thọ giới và ngồi qua đường như thế nào cho đúng mà không phạm lỗi. Bát quan trai là một cái pháp tu 24 giờ thọ tám giới của người xuất gia. Thường thì người ta tổ chức ở chùa, nhưng nếu mình ở hoàn cảnh không có về chùa được thì có một cái nghi thức gọi là nghi thức tự thọ bát quan trai. Thì nếu mình về chùa mình thọ thì có thầy truyền giới cho mình, cho nên gọi là truyền giới rồi mình thọ giới. Còn nếu như trường hợp mình tự thọ thì không có cái lời của thầy truyền giới, mà cái nghi thức trong đó có một cái đoạn thôi, là chúng ta quỳ xuống và phát nguyện: con xin như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, hôm nay con cũng tự xin phát nguyện một ngày một đêm không sát hại chúng sinh. Như chư Phật suốt đời không trộm cắp, hôm nay con tự phát nguyện một ngày không trộm cắp. Cái đó gọi là tự thọ. Rồi ở nhà mình tự tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền theo thời khóa đó, để mình theo một cái ngày tu đó. Còn nói vấn đề quá đường, không phải ở nhà ăn cơm mà mình còn phải đưa cái chén bắt lên dày, rồi một tay dày, rồi tay này dày, rồi tay đâu đánh khánh đánh chuông, phải không? Thành thử ra ở nhà mình không cần cái nghi thức đó. Mình chỉ cần để chén cơm ở trước, rồi mình chắp tay mình đọc cúng dường cũng được. Hoặc là tự mình nâng hai tay mình lên nhưng mà không cần chuông mỏ để mình cúng dường. Nói chung là cái nghi thức này là một cái nghi thức để chúng ta hành trì trước khi ăn cơm thôi. Còn nếu như quý vị ở nhà mà quý vị không có làm cái nghi thức này, tự động mình cúng một thời kinh cúng ngọ, sau khi mình thọ giới xong rồi tụng kinh cúng ngọ, nghĩa là chúng ta đã qua đường rồi đó. Rộn lát nữa chỉ cần xuống ăn cơm trong lặng lẽ thôi, không cần phải cúng gì nữa. Cho nên khi cúng ngọ là đã cúng qua đường rồi, nó tương đồng với cái nghĩa vậy thôi. Còn nếu như mình không cúng ngọ thì cúng qua đường thì không nhất thiết phải chuông mỏ gì cả, mình cứ bắt ấn lên mình cúng. Còn không thì để cơm trước mặt mình, đọc cái bài đó lên: cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, vân vân. Cho nên nó có cái pháp gọi là tự thọ bát quan trai. Quý vị ráng thêm một hai câu nữa. Con muốn thờ Phật ở nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ông xã con có đem về nhà một tượng Phật Quan Âm, mọi người khuyên con nên đem Phật Quan Âm lên chùa để tượng Phật Quan Âm nghe kinh. Có đúng không thầy, hay không cần thiết? Nó có hai trường hợp phải giải quyết. Một là hỏi Quan Âm có chịu đi nghe không. Quan Âm nói kinh mà giờ bắt Quan Âm nghe kinh nữa là một cực hình. Mà bây giờ mình muốn đem người ta đi mà mình không hỏi người muốn đi, mà mình hỏi cái người không đi. Thưa đại chúng, hỏi là mình muốn thờ Phật mà không biết bắt đầu từ đâu. Bắt đầu từ cái bức tường đóng ra. Muốn thờ thì mình cứ thờ, thờ đâu cũng được, miễn chỗ đó khang trang, không nhất thiết xây ra cửa. Rồi nhiều khi cái phía trước phòng khách như vậy nè, phía sau là một cái phòng ngủ, thí dụ như đó, ở trước cửa nhà, không sao hết, không có sao hết, thờ tự nhiên. Có điều là thờ phải trang nghiêm, đừng có quá nhiều tượng. Không phải tượng gì cũng na về để bàn thờ. Rồi bây giờ trời, bởi vì thờ Phật Di Đà mà không thờ Phật Thích Ca thì Phật Thích Ca buồn. Phật Thích Ca là người giới thiệu Phật Di Đà. Rồi bây giờ mình theo ông Phật được giới thiệu, mình quên ông Phật gốc, hỉnh ông Phật. Có nhiều khi niệm thờ Quan Âm mà niệm Di Đà, sợ Quan Âm buồn nữa. Tại vì niệm Di Đà không mà thờ Quan Âm. Quý vị muốn thờ cái gì cũng được, muốn niệm gì cũng được, không sao. Còn cái chuyện đem lên tượng lên chùa nghe kinh á, không có. Làm gì mà có chuyện Quan Âm lên chùa nghe kinh? Rồi thỉnh thoảng mình có một câu này nữa nè: đem tượng lên chùa để nhờ thầy khai quang điểm nhãn. Có không? Trời Phật ơi, mình còn mù muốn chết nữa nè. Đo độ mỗi năm này mà khai ai? Mình không có đủ khả năng khai quang cho Phật, mình không có đủ khả năng điểm nhãn cho Phật. Phật không khai quang điểm nhãn mình thôi, chứ mắc gì mình khai quang điểm nhãn Phật. Rồi bây giờ nếu mà ông thầy nào mà cầm gì quẹt 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 chấm phục vô á, ổng chiều mình đó, để mình ok mình đi về mình khỏi phiền ổng nữa. Còn làm gì nữa chứ tưởng. Nếu mà nói thì chúng ta nói nhẹ nhàng vậy thôi, là một phương tiện chứ cũng chẳng phải là thật nữa. Bây giờ mình thỉnh tượng nó về, mình không có ai khai quan điểm nhãn, không có chùa chiền, không có gần thầy cô nào để giúp mình hết á. Mình lau sạch sẽ cái tượng đó, mình để lên trên bàn, rồi mình tự mình thắp nhang. Mình nói hôm nay là ngày mấy tháng mấy, còn không biết nữa, nó hôm nay ngày lành tháng tốt. Được rồi. Bởi vì Quan Âm người Ấn Độ thì cũng chẳng biết ngày gì của mình đâu. Con tên gì đó, xin thành tâm cung thỉnh tôn thân của Đức Quan Âm Bồ Tát về để con tôn thờ tại tư gia của con, để hằng ngày con học hạnh theo Ngài, ngưỡng mong Ngài từ bi gia hộ cho chúng con đầy đủ trí tuệ từ bi, tâm bồ đề tăng trưởng gì đó. Mình muốn khấn gì mình khấn. Rồi là ai rồi đó, là mình tự mình khai quang rồi đó. An vị nghĩa là gì? Là cái vị trí mà mình đã chọn trong gia đình mình. Bây giờ mình xin an cái bức tượng này vào cái vị trí mà mình đã quy định sẵn, gọi là an vị Phật. Cũng như kể từ giây phút chúng ta tỉnh ngộ thì chúng ta thỉnh một Đức Phật an vị trong tâm mình. Cho nên đó, mình đeo cái tượng Phật ngay chỗ này nè, là để nhắc nhở mình Phật ngay đây. Để lỡ mình có dữ dằn quá mình ngó xuống, còn không mình cầm ra để treo ngay đây, mà đi vô quá xuống sợ Phật ngửi. Rồi bây giờ cuối cùng vô trong nhà vệ sinh không biết cất đâu hết, thả miệng ra để gầy lên. Có nhiều vị hỏi là con đi vô washroom mà giờ con không biết lột Phật ra con để đâu, con bỏ miệng được không? Nếu mà Phật mà biết la làng nữa, Phật nói để tôi ngoài này. Để tôi ngoài này tôi còn thoáng hơn. Cho nên là mình không có nên dùng cái từ khai quang điểm nhãn. Phật tử thuần thành là không nên dùng cái từ đó. Người ta chưa hiểu đạo, người ta chưa có học Phật Pháp thì người ta dùng cái từ đó thì được. Mình là Phật tử rồi, nếu có bưng tượng lên nói: thưa thầy, thưa sư cô, con mới thỉnh đức tượng này, con xin thỉnh về nhà nhờ quý thầy quý sư cô chú nguyện giùm cho con. Chú nguyện chứ không phải chú thím. Chú nguyện tức là thầy đem cái tâm lực của thầy vô nguyện vào cái bức tượng này để con an lòng là bức tượng này đã được quý thầy quý sư cô bậc tu hành thanh tịnh chứng minh cho con. Chứ còn thật sự mà thầy có cầm cái miếng cái gì cái hộp son đỏ đỏ đó, hồi xưa ở Việt Nam đó, người ta cái tượng thờ xa vậy nè, không lẽ thầy leo cái thang lên thầy đứng thì chấm chấm bắt đầu điểm kiểu ăn gian, cầm cái kiến, quý vị biết cầm cái kiến rồi soi lên vậy để cho cái tượng Phật dội vô cái kiến này nè, rồi mới lấy cái này điểm vô cái kiến đó, ăn gian vậy đó. Tại vì làm sao leo lên tượng Phật cao quá, lúc mà làm lễ làm sao mà điểm được, mới lấy cái kiến cầm để ra đây để cái tượng Phật trên đó dội vô cái kiến. rồi dưới này mới cầm cái cây cọ, phải không? Rồi tụng khấn gì đó được chấm vô vậy, gọi là khai quang điểm nhãn. Mà nếu mà điểm xong mà Phật long lanh, Phật giờ chạy hết không ai dám đứng đâu đó. Đừng có tưởng cầm cell phone mà sẵn sàng chụp hình. Tất cả đều là một phương tiện để cho mình an tâm là cái tượng này bây giờ đã có sự. Chứ còn bây giờ quý vị không có đưa lên cho thầy, quý vị tự mang về thờ linh thiêng như thường, không có gì trở ngại hết. Tại vì tượng Phật đâu phải là Phật, nó là một biểu tượng để cho chúng ta hướng tâm. Nếu cuộc đời này mà không có một cái điểm hướng thì chúng ta mất hướng. Cho nên buộc lòng làm cái gì phải có một điểm hướng. Nhưng mà nhớ cái điểm hướng đó để chúng ta hướng về, chúng ta tới đó. Như là qua sông thì chúng ta cần mượn chiếc thuyền, qua được bên kia rồi thì thuyền để lại cho người khác đi. Chúng ta không cần phải vác cái thuyền lên vai, mà cũng không cần đập cái thuyền cho nó bể, cứ để đó cho người khác dùng. Vì tất cả là phương tiện. Bây giờ mình có bảo đảm Quan Âm nhìn như vậy không? Phật Thích Ca, Phật Di Đà tướng vậy không? Không có. Toàn là do cái tưởng tượng của mình chế tác ra cái tượng. Chứ còn mình có biết quý ngài dáng dấp ra làm sao đâu. Thành tử quý, chúng ta đều là tưởng tượng, chứ không có cái thật tướng của các ngài. Thì chúng ta nhớ là cái đó là một biểu tượng thôi. Rồi bây giờ á, nếu mà ông xã nói là đem Quan Âm lên nghe kinh, mình nói dạ không cần, để em ở nhà em đọc cho Quan Âm nghe. Xin thầy chỉ dẫn cho con làm cách nào để nhất tâm niệm Phật, trì chú hoặc đọc kinh mỗi khi tâm mình không an, có chuyện suy nghĩ buồn bực. Lúc bình thường tâm tịnh không chịu đọc, đợi lúc có suy nghĩ buồn bực mới chịu đọc, làm sao tỉnh? Thật sự ra đó, cho dù cái lúc tâm mình đang bực bội, mình đọc kinh cũng không hề có tội. Nếu nói đúng hơn là tốt. Tại vì thay vì mình bực, mình không đọc kinh, mình có thể phát ngôn, hành động làm cho người kia buồn bực, đau khổ. Còn bây giờ mình đang bực, đem kinh ra mình ngồi đọc, mặc dù đọc chưa không có hết bực, hoặc là bực nó vẫn còn, nhưng ít nhất mình cũng còn biết cầm kinh lên mình đọc. Mình chưa cầm búa, cầm cây mình rượt cái người đó. Quý hiểu được cái chỗ đó. Cho nên khi niệm Phật mà tâm lo ra đó, không hề có tội và cũng chẳng có sao cả. Chính vì tâm mình loạn cho nên mình mới nương nhờ câu niệm Phật làm cái mẫu mực để đưa tâm mình trở về. Biết rằng tâm mình chưa thuần, nhưng mà không có cái này là tâm mình buông lung. Pháp Hòa ví dụ, ở đây nó có bán sợi dây mà mình câu tay mấy đứa nhỏ đó. Nó ra ngoài đường nó chạy, nó tưởng nó tự do, nó chạy nhưng mà thật sự cái dây của nó vẫn còn nằm trong cái tay của mình. Nó có chạy cỡ nào đi nữa thì cũng thước rưỡi vậy thôi, rồi thì nó cũng không thể hơn được, phải vậy không? Thì mình giữ cái tâm mình giống như cái sợi dây đó. Nó muốn buông lung nhưng mà cỡ đó thôi chứ không hơn được nữa, bởi vì lời kinh tiếng kệ giúp nó. Cho nên thưa đại chúng là cái sự tụng kinh của mình, cái sự niệm Phật của mình rất là cần. Mặc dù nó không phải là cái cứu cánh, nhưng mà nếu chúng ta không nương vào cái này thì chúng ta không biết nương vào đâu. Chúng ta phải bám vào cái này. Cái chữ bám này là chúng ta mượn cái hình thức này để giúp cho cái tâm mình. Bây giờ nói niệm Phật tâm loạn quá, để khi nào tâm tịnh mới niệm. Thì đã loạn mà không niệm, cái mục đích của nó là để giúp mình tịnh, mà trong khi nó đang động mà sao mình không niệm cho nó tịnh, mà đợi nó tịnh thì đâu còn gì để phải niệm nữa, phải không? Giới luật là để kềm chế người hay phạm giới, hay để cho những người không phạm giới. Ví dụ như bây giờ trong cái một cái tên xứ Đức này là người ta phạm vào cái điều gọi là lái xe nói phone quá nhiều, cho nên tai nạn quá lớn, thì người ta mới chế ra cái luật là không được nói phone trong khi lái xe. Chứ tự nhiên người ta không có cái chuyện đó, mình chế làm chi? Vô lý. Cho nên cái trường hợp luật là để ngăn chừa cái sự lỗi lầm cho những người đã từng phạm lỗi, chứ còn những người không ai hề phạm lỗi thì nói làm gì. Hiểu được như vậy thì đừng có nói rằng khi nào tâm mình tịnh mình mới tu. Chính mình không tịnh cho nên chữ tu lúc này nó rất cần. Còn trường hợp mà mình đợi cho cái tâm mình tịnh thì không thể nào được. Tại vì mình không tu thì nó không thể nào nó tịnh được. Thưa Thầy, người Phật tử tại gia công phu và niệm Phật như thế nào để đủ và tin chắc được vãng sanh cực lạc cõi Phật A Di Đà? Cái này không biết. Như nhơn ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Mình tu cỡ nào thì mình biết. Giống như hồi nãy Pháp Hòa nói, đừng lầm là khi chết được vãng sanh cõi Phật. Sẽ được vãng sanh cõi Phật với điều kiện trong giây phút hàng ngày chúng ta sống đây, mỗi lần chúng ta khởi tham sân si thì chúng ta liền biết đưa tham sân si về cõi Phật. Cứ mỗi lần chúng sanh nó trồi lên từ địa ngục của tham sân si thì mình đưa nó vào cõi Phật. Mình phải vãng sanh nó như thế mỗi ngày. Còn cái vãng sanh mà lúc nào mình mất mình được vãng sanh, đó là vãng sanh một lần sẽ được. Trước sau cũng đi đến điểm đó, nhưng mà hiện bây giờ phải vãng sanh kiểu này. Cũng giống như quý vị ăn, đi vô ăn nhà hàng ăn 10 món. Lúc nào nhà hàng cái món cuối cùng là món cơm. Đi ăn nhà hàng Tàu ăn món đó, đầu tiên là người ta đãi mình tất cả các món rau xào kiểu này kiểu kia, nhưng mà cuối cùng mới cơm. Tại sao? Vì nếu mình ăn cơm trước thì mình no rồi thì làm sao mình ăn mấy món kia. Nhưng mà mình ăn mấy món kia mà không cần phải nghĩ rằng sao thấy cơm, yên tâm, cơm sẽ có ra, mà hãy thấy giữa cơm ra là mình biết món đó là món cuối. Nghĩa là mình ăn những cái món kia lỡ chưa no thì cơm nó sẽ làm cho mình no cuối cùng. Cho nên cái chuyện vãng sanh cũng giống như có dĩa cơm cuối cùng vậy đó. Bây giờ làm sao mình enjoy, mình tận hưởng những cái món mà người ta đưa ra đây nè. Cho nên đại chúng hiểu được cái lý vãng sanh thì cái sự vãng sanh nó mới có mặt. Chứ không phải là mình niệm Phật đợi mình chết mình mới vãng sanh. Mà phải cố gắng làm sao mỗi ngày. Thí dụ bây giờ nè, miệng mình niệm Phật mà lỡ đứa cháu mình nó đi ngang bằng Phật đó, nó dấp á, làm cho bàn Phật lung lay, cái mình cầm sao chủ mình nhá nhá nó vậy nè, biểu nó lên lầu chơi mà mình nghiến răng rồi mình chờ đó. Bây giờ mình hiện mình thí dụ vậy đi rồi mình vãng sanh đâu? Pháp Hòa ví dụ vậy đó, mấy đứa cháu mà nó cứ đang chấp tay hướng về Phật, quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Mấy đứa nhỏ nó hét quỷ nín để bà ngoại thấm, tôi xin Phật từ bi tiếp độ. Cái này mình thấy hoài trong nhà mình á. Cho nên tại sao mấy đứa nhỏ mình biểu nó tu nó không tu, nó nói trời con đâu thấy thầy dạy kiểu này. Tại vì mình không có thắng được cái tập khí, chứ không phải mình cố tình. Không phải là mình cố tình, mà cũng không phải là mình cố ý mình chơi đùa gì cả. Nhưng mà cái tập khí của mình, cái tập khí là gì? Là cái thói quen, là cái tật. Mà đa phần cái tật của mình là cái tật phóng tâm cái kiểu như vậy đấy. Mình niệm Phật, mình khấn thì mình cứ khấn đi. Mấy đứa nhỏ nó làm gì nó làm, bất quá là nó hơi xáo động mình một chút, chứ mắc cái chi mình phải dậy qua nó quỷ lên lầu chơi để bà ngoại tụng kinh. Cái tâm đó gọi là tâm phan duyên. Phan là mình phóng, duyên là những cái hiện tượng bên ngoài. Mình đang niệm Phật vậy đó, mà Út nó đi làm về nó mở cửa vô cái mình ngó cái mới về hả con, cái này tắm đi rồi ăn con. Nó ra nó hầm cái mình đi tới rỡ con, sao ngủ nhắc vậy con. Nó ăn một tô phở mà mình niệm Phật mình cứ nhắc chanh đâu sáng ăn, không để giá vô con ăn nhé. Cứ Nam Mô cầm sâu chuỗi niệm mà niệm luôn tô phở nó nữa. Nó ăn mắc gì tới mình đã chuẩn bị sẵn chanh giá mình làm sẵn trên bàn. Mình nói mình đó, mình cái tâm mình đó là chuẩn bị sẵn để nó về nó ăn mình khỏi bận tâm, để mình đi lo niệm Phật cho yên cái phần của mình. Vậy đó mà nó về rồi sẵn hết mình cũng xuống mình ngó coi nó ăn đúng không, để coi nó ăn không đúng mình nhắc. Có tội không? Không hề có tội gì hết, không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà nhiêu đó thôi thì mình thấy là cái tâm mình nó phóng cỡ nào. Chứ không có tội nha, không có tội gì hết đó. Cho dù mình có nhắc nhở gì cũng chẳng tội. Rồi nhiều khi mà nó ăn mà nó thiếu món mình còn đem ra nữa, miệng thì niệm Phật mà. Này mới rang nè con. Mình sợ con mình nó không đủ mà đã chuẩn bị rồi, trước khi niệm Phật để cho yên phần. Pháp Hòa nói vậy rồi mấy vị kiểm lại có phải không? Trước khi mình đi tụng kinh là mình chuẩn bị hết rồi đó. Trước khi đi chùa làm công quả, biết ngày hôm nay công quả chùa nguyên ngày chuẩn bị đầy đủ hết rồi, nhưng mà cũng canh. Nó gọi về: con ăn chưa con? Má để đó trong đó, con nhớ ăn nghe con. Hâm cho ba con ăn luôn nghe con. Mình tức là sao? Tức là thật sự không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ ví dụ để đại chúng hiểu là cái tâm mình nó phóng cỡ nào. Cái đó gọi là phan duyên, cái đó gọi là tập khí. Tập khí, tập là gì? Là do mình huân tập. Khí là cái lực, nó có sức mạnh nó lôi mình ghê gớm lắm, mà chính bản thân mình mà không có biết. Rồi khi mà mình đi một đoạn rồi cái mình giật mình, mình đi một đoạn rồi mình mới giật mình. Cũng giống như mình tụng kinh vậy đó, lên mà thuộc kinh một cái là bỏ chuông, bỏ mỏ, bỏ chủ lễ luôn. Mình tụng mà kể chủ lễ tụng sao, tụng mỏ, tụng vừa tụng, tụng xong giật mình, giờ mình đi hơi xa. Tập khí. Cho nên là hết giờ rồi. Hồi nãy bác nói tiếng gì? Tiếng Đức à? Tiếng Đức tiếc nói như sao? Sai à? Xa rồi hả? Không không, sắp xa thôi, sắp xa. Thôi một câu nữa là đúng 4 giờ này nghỉ. Thưa Thầy, Niết Bàn có phải là một trạng thái của tâm thức không? Hay là Niết Bàn là một cõi tịnh độ? Chữ Niết Bàn là tiếng Phạn, nói cho đúng chữ là Nibbana. Mình âm chữ Nibbana là Niết Bàn. Chữ Niết Bàn dịch nghĩa là vô sanh, hay dịch nghĩa là diệt độ, diệt cái phiền não, độ cái sanh tử. Hay nói cách khác, niết là không, còn bàn là những cái gì nó tiêu cực như tham sân si mạn nghi vân vân. Niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Nói tóm lại, khi tâm mình ở một cái trạng thái không sinh khởi những cái phiền não, đó là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cái chỗ để chúng ta chết đi tới. Tuy nó không phải là một cái chỗ, nhưng mà nó luôn có mặt. Nó luôn có mặt sẵn ở đây cho chúng ta. Ví dụ như hôm nay đại chúng về chùa Bảo Quang sinh hoạt một ngày Phật Pháp vui thoải mái, ăn uống no nê, gọi là cái lương thực cho thân thể đầy đủ. Đối với tâm thì pháp hỷ sung mãn, tức là chúng ta nghe pháp chúng ta vui, cái đó gọi là pháp hỷ. Nghe pháp và sanh tâm vui vẻ gọi là pháp hỷ. Mà pháp hỷ này là món ăn cho tâm. Giờ phút này mình không có buồn phiền gì hết, tâm mình rỗng rang thoải mái, ngồi 2 tiếng đồng hồ mà không thấy mỏi mệt, thí dụ vậy đó, đó là niết bàn. Nhưng mà cái niết bàn của Phật á, là niết bàn tuyệt đối, tức là Phật luôn luôn ở trong cái trạng thái đó. Còn cái niết bàn của mình là tùy theo cảnh duyên, cho nên lúc có lúc không. Lúc thì mình vui vẻ tĩnh lặng, mà khi cái gì nó bất như ý nó đến với mình, mình quên mất niết bàn, mình tụt xuống liền. Và thậm chí bây giờ niết bàn nó thành ra nát bàn. Đó, cho nên nó không, nó tuy không phải là một cõi, nhưng mà nó là cái cõi của tâm. Cái cõi này lúc nào mình cũng có thể chạm được nó. Xin thưa có vài ví dụ thôi. Khi nào mà mình cần phải đi vệ sinh, nó nặng nề mà bây giờ sắp hàng lâu quá không có chỗ, khi mình bước vô chỗ đó, mình lóc cái cửa mình xả ra được, người mình nó nhẹ, chừng đó mình cảm nhận được cái tâm hồn mà khi mà mình buông được những cái khổ đau, những cái dính mắc nó nhẹ làm sao, thì cái trạng thái nhẹ tâm đó là niết bàn. Thí dụ bây giờ giữa mình với con mình có một cái hiểu lầm mà hai mẹ con cả tháng nay không thông, một ngày nọ hai mẹ con ngồi lại được với nhau, nói chuyện được với nhau rồi, cái sự hòa hợp giữa mẹ với con nó không còn ngăn cách nữa, quý vị vui mà quý vị sẽ cảm nhận được hạnh phúc lớn. Trạng thái đó là trạng thái niết bàn. Khi trong tâm mình không còn lưu giữ một tì vết nào của đau khổ, của muộn phiền, thì lúc đó là niết bàn. Vậy thôi. Chứ còn thí dụ như mình viết báo mình đó là cầu chúc cho anh sớm lên cõi niết bàn đó, từ ngữ vậy thôi chứ nó không đúng. Mình phải làm cái ví dụ như bây giờ gặp đại chúng đó ha, nếu mà chúng ta chúc, mà chúng ta chúc cứu cánh cho đạo Phật á, chúc cho anh luôn luôn sống trong niết bàn, chúc cho chị luôn luôn có niết bàn, đừng có buồn, nó chị trù để chết thôi, chị cho niết bàn. Không, niết bàn không phải là chỗ để chết mới đi tới. Niết bàn là khi tâm mình bình an. Nói một cách khác, niết bàn là tịch lặng, nhớ không? Tịch diệt vi lạc á, cái tĩnh lặng mà lặng lẽ nhẹ nhàng đó là niết bàn. Cho nên mình hay nói hòa thượng viên tịch rồi, chứ mình không nói hòa thượng chết. Mặc dù là chết á, nhưng mà đối với các bậc mà tu hành cái mình lại không dùng chữ chết. Mình đã nói ngài đã viên tịch. Chữ viên là gì? Là tròn đầy. Chữ tịch là vắng lặng. Lúc mình còn sống mình cũng có tịch, có vắng lặng, nhưng mà vắng lặng này có khi không vắng lặng. Còn khi mình mất đi rồi, mình không còn sanh khởi gì nữa, mình ở trong một trạng thái gọi là viên tịch, tức là sự vắng lặng tròn đủ. Nhưng mà cái đó là nói lên để ý nghĩa muốn nói rằng người đó bây giờ ngây đơ đi rồi. Nhưng mà đúng ra đó, mình chúc nhau là xin chúc cho anh viên tịch, tức là anh lúc nào cũng sống trong cái vắng lặng tròn đủ đó, chứ không phải là chết. Chẳng qua mình dùng cái từ đó để nói lên một cái sự ra đi của một bậc tôn đức, tức là không còn đi đứng hoạt động gì nữa hết. Các ngài đã đi đến cái chỗ tròn đầy cái sự yên tĩnh từ thân cho tới tâm. Chứ còn nếu mà mình sống đến cái mức độ viên tịch là mừng lắm. Ngay trong đời sống này mà chúng ta sống được tới cái chỗ viên tịch là quý lắm, chứ đâu phải dễ. Mà đó là một quá trình quán chiếu tu tập đó, chứ không phải bình thường đâu. Cho nên ai chúc mình được như vậy mình phải mừng, chứ đừng có nói là tại sao chúc tôi những cái câu gì nghe ghê quá vậy. Phải không? Tịch diệt vi lạc mà. Cái sự vắng lặng tròn đủ đó là cái niềm vui rốt ráo của người tu. Không có vui là bạn. Xin thầy giảng cho con khi nào dị đoan mê tín, khi nào là chánh đạo. Con nghe nói rằm Vu Lan cửa địa ngục được mở cho tội nhân lên. Có chuyện đó không thầy? Nếu em là người mở cửa thì em sẽ nói. Chữ tín là niềm tin, mà tín là cái quả của tín. Tín là cái nhân, tín là cái quả. Tín đó là mình mới vừa nói gì, mình nghe gì, mình tin, đó là tin thôi. Nhưng mà nếu mình mà có suy nghĩ, có tư duy, có quán chiếu thì cái lúc đó gọi là tín chứ không phải là tin. Cái người nào mà có chánh tín có nghĩa là có tư duy. Có tư duy mới có chánh tín. Còn tín mà tín càng tín bừa là mê tín. Mê tín thành nhiều lắm, nói không hết đâu. Như bây giờ mình nói theo Phật giáo là gì? Ví dụ như Phật tử thắp nhang, nếu cây nhang có công cũng đừng nói Phật chứng. Phật không có quẩn. Hiểu chữ quẩn không? Phật không có rảnh. Trời ơi, 1000 Phật tử đi chùa, họ thắp nhang không chứng cho ai, chứng cho cô này. Phật không công bằng. Mà Phật bỏ cả sự nghiệp đi tu để mở ra con đường giải thoát cho mình, mình không cầu được sự giải thoát mà tự nhiên thắp nhang, cây nhang nó công cái nó Phật chứng. Cái đó không được. Phật tử không được đi tìm cây nhang công. Chụp hình 3 người sợ xui. Nhìn trên này 3 người kìa. Đó. Ở trên cũng bộ ba kìa. Mà chùa Bảo Quang càng ngày càng sung túc chứ sung sẻ gì đâu. Pháp Hòa đùa hỏi chụp, đang đứng chụp ba, cái người khác nhảy vô không được chụp ba, phải chụp bốn. Hỏi sao vậy? Chụp bốn là số chẵn. Rồi người thứ năm nhảy vô không được chụp bốn. Hỏi tại sao vậy? Sanh lão bệnh tử. Người thứ năm nhảy vô. Người thứ sáu nhảy vô nó không được chục năm. Hỏi tại sao vậy? Ngũ quỷ. Người thứ năm không được phải không? Người thứ sáu nhảy vô để cho đủ sáu. Người thứ bảy đẩy người thứ sáu để cho tôi vô cho đủ bảy. Hỏi chi vậy? Thất bảo. Không có 5, 6, 7, 8 gì ở đây cả. Bây giờ cho dù nó 7, 8, 9, 10 dự luôn, nhảy vô 10 được không? Được luôn, thập loại cô hồn. Còn nếu mà làm một tấm hình thiết là nhiều, các đảng. Phật tử mà chụp hình, mà chụp hình thôi chứ mắc cái gì mà 3, 4, 5, 6. Mà nếu mà thật sự mà chụp ba mà xui là ông thầy ông đứng giữa ông lãnh rồi. Có gì nữa mà lo. Cho nên Phật tử mà đi chùa mà ví dụ những cái trường hợp vậy đó, đừng có nghĩ nữa. Lỡ ai mà sợ chụp ba người đó, đừng có khởi cái niệm đó. Di Đà Quan Âm Thế Chí cũng ba người. Dược sư Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát cũng ba người. Thích Ca, Văn Thù Phổ Hiền cũng ba người. Phước Lộc Thọ cũng ba người. Có sao đâu. Mà tại sao mình chụp hoài rồi thậm chí đi ra chợ tàu mua bộ Phước Lộc Thọ ba ông đem về để đầy nhà nữa, mà chụp ba sợ xui. Đó, mấy cái đó không nên có. Phật tử mà đã học Phật rồi là mấy cái đó không có. Tụng kinh nói phải tụng dày mới đủ, tụng kia thiếu. Ai nói? Sao mình biết cái nào đủ nào thiếu? Tụng kinh không có thiếu không có đủ gì đó. Tùy theo thời gian của mình, ít thì mình tụng ít, nhiều mình tụng nhiều. Thậm chí không khỏe tụng ít. Tu theo sức khỏe, tu theo hoàn cảnh, tu theo cái hoàn cảnh gia đình mình, tu theo hoàn cảnh sức khỏe của mình. Tu như vậy mới thật là tu. Còn tu mà không có biết giờ giấc gì hết, không biết bổn phận gì hết là không được. Mình càng tu mà gia đình mình càng khổ, rồi mình cũng càng khổ luôn. Tại vì mình thấy gia đình mình không tu. Thôi hết giờ rồi. Trong này còn mấy câu nhưng mà nói nữa lố giờ. em bị nan. A Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, quý vị có hoan hỷ không? Rồi thì hôm nay chúng ta được gặp nhau, ta chữa xa nhau đã nhớ nhau. Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Hôm nay Pháp Hòa được về thăm chùa, thăm sư bà Chư Ni cùng toàn thể đại chúng tại chùa Bảo Quang, Hamburg cũng như các vùng phụ cận. Rồi thì bắt đầu từ thứ hai cũng sẽ gặp quý vị dài dài ở những đạo tràng trong nước Đức. Sắp tới đây cũng hình như cũng khoảng gần 2 tuần ở Đức, mà mỗi thành phố thì chắc chắn rằng sẽ thiếu chứ không đủ, được người này thì không có người kia. Nhưng mà cứ lần nào chúng ta gặp nhau thì coi như là một cái duyên rồi. Thì hôm nay xin được kết duyên với đại chúng qua một ngày sinh hoạt. Nếu như thời gian sinh hoạt Pháp Hòa có gì sơ thất, mong đại chúng hoan hỷ cho. Kính chúc sư bà Chư Ni cùng toàn thể đại chúng thân tâm an lạc, sở nguyện viên thành, Phật sự tùy tâm viên mãn. Hoan hô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.